Chương 224, hướng trước. Khúc cảnh số 1. Bảo khố. Tề Lâm có chút không hiểu, không rõ vì cái gì một chiếc thuyền với hắn mà nói sẽ là bảo khố. Bất quá rất nhanh, Đại Bạch thuộc cấp ra đáp án. Khúc cảnh số 1 bên trên, hạm trưởng sùng vật cũng là nàng lai chính, là cái tham ăn tiểu gia hỏa. Đại Bạch thuộc ý vị thâm trường cười cười nói, vô tận hải hải quái rất nhiều, cấp độ cũng cực kỳ cao. Cái kia tham ăn tiểu gia hỏa thích ăn thịt, nhưng là không ăn khung xương nói về phần đây, Tề Lâm đại thể minh bạch vì cái gì kia chiến hạm sẽ là mình bảo khố. Đạo lý rất đơn giản. Tỷ như thai biến lúc, cho dù hắn chỉ có hắc thiết cấp độ thực lực, nhưng nếu là có được một bộ hoàng kim cấp độ thi thể, cho dù là cỗ thi thể kia chỉ còn xương cốt không có nhục thân, hắn vẫn như cũ có thể thông qua cỗ thi thể kia, có thể triệu hồi ra thấp nhất cũng có bạch ngân cấp độ vong linh. Thai biến lúc đầu, tất cả mọi người là hắc thiết cấp độ, ngươi có một trung tâm sáng bạch ngân thủ hạ. Vậy cái này không phải liền là Tiểu Châu cái chơi dựng ngược, như bức trùng thiên. Đại Bạch tộc nhìn xem như có điều suy nghĩ Tề Lâm, trong lòng biết hắn đã sáng tỏ, tiếp tục nói, ngươi có thể từ tiểu gia hỏa kia miệng bên trong mua được không ít cao vị giai thi thể. Bị những cái kia cao vị giai thi thể, không cần ta nói, ngươi cũng minh bạch đối ngươi đến tột cùng ý vị như thế nào. Cho nên ngươi đến chiến hạm trước đoạn đường này, tận khả năng nhiều tích lũy điểm tích xúc, đến lúc đó lên hạm về sau, ngươi đem thu hoạch rất nhiều. Ba chít chít. Đại Bạch tộc đông nhiên vỗ bóng lông chán, giống như là nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, a, quên nói, tiểu gia hỏa kia không phải người, lệ thuộc ma chủng, yêu quý nhân loại các ngươi thơ tỉnh. Ngươi cũng có thể làm một chút chuẩn bị. Ma chủng. Tề Lâm nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến thương nhân trước đó nói qua những cái kia có quan hệ ma chủng cùng người cố sự. Chính lúc này, Đại Bạch tộc đột ngột quay đầu hướng ngư đầu thôn phương hướng mắt nhìn. Ngươi có một vị khách nhân nhanh đến. Đại Bạch tộc quay đầu lại nhìn xem Tề Lâm nói, tốt, muốn nghe đều nghe được, ta cũng muốn rời đi. Nói, Đại Bạch tộc dùng xúc tu chỉ không trung viên kia lơ lửng lệnh bài màu vàng nóng. Ngươi về sau có thể thông qua cái này liên hệ ta. Đương nhiên, cũng có thể thông qua chiến khu kênh. Đại Bạch tộc vừa nói xong, Tề Lâm phát giác trên mặt bản có mới dị động. Là chiến khu kênh thuộc hạ, tư nhân kênh. Lữ giả xin tăng thêm ngài làm hảo hữu. Tư nhân kênh là có thể phát giọng nói, cũng có thể gửi công văn đi chữ, nhưng không thể phát hình ảnh, video, mà lại nhất định phải song phương đều đồng ý mới có thể lấy mở ra tư nhân đối thoại. Xin hảo hữu cần biết đối phương danh hiệu. Cái này tư nhân kênh tại Tề Lâm nhìn đến, rất có chút giống là thai biến trước phần mềm chat. Chỉ bất quá phần mềm này mỗi lần gửi đi tin tức, vô luận văn tự hoặc là giọng nói, đều là muốn chụp phí. Từ khi tinh cầu ý chí là Tề Lâm tiến hành toàn cầu ngợi khen thông báo về sau, Tề Lâm danh hiệu cũng liền rộng làm người vẻ sầu. Mỗi ngày đều có tăng thêm Tề Lâm tin tức chuyển đến, trong đó nhất làm cho Tề Lâm cảm thấy có thú chính là một đầu hảo hữu xin ghi chú tin tức, Khô Lâu Nhân. Chúng ta cùng một chỗ phát tài, làm lớn làm mạnh. Khô Lâu Nhân cái chức vị này, chỉ có nam trực lệ người mới có. Cái này tại Tề Lâm nhìn đến, người này là nam trực lệ người. Tề Lâm cũng không đồng ý, trở tay liền là thuần một sắc cự tuyệt. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào có mới liên lụy. Đồng thời, Tề Lâm còn hủy bỏ tất cả mới hảo hữu xin tăng thêm nhắc nhở. Nhưng Đại Bạch tộc tăng thêm, nhưng lại có không giống nhắc nhở. Tựa hồ, sứ đồ cùng thiên tuyển giả sát thực không giống. Tề Lâm xác nhận về sau, danh sách bạn tốt bên trong thêm ra một vị hảo hữu, cũng là vị thứ nhất hảo hữu. Lữ giả có cái lệnh bài này, ngươi liền có dịch trạm ma pháp trận giấy thông hành. Đại Bạch tuột bẻ bẻ cổ, nhìn xem Tề Lâm đột nhiên cười mấy tiếng quái dị nói, lần trước ngươi để cho ta rất tức giận, lúc đầu không muốn cho ngươi cái lệnh bài này, nhưng vừa rồi ngẫm lại, ta cảm thấy thay cái phương thức có lẽ càng tốt hơn. Lệnh bài màu vàng nóng chủ nhân, tại dịch trạm bên trong, như ta đích thần tới. Ngươi có lẽ không biết cái lệnh bài này hàm kim lượng cao bao nhiêu, bất quá không quan hệ, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Đại Bạch tuột cặc cặc cười quái dị, cố ý phát ra kiệt để Tề Lâm hơi có chút lúng túng tiếng cười, bởi vì lần trước ngươi để cho ta rất tức giận, cho nên cái này kim lệnh bài hết thảy phúc lợi, ngươi cũng không có, liền ngay cả ngồi ma pháp trận, ngươi cũng phải đưa tiền. Tề Lâm, yên tâm, ta không bạch chơi. Tề Lâm cười cười xấu hổ, bởi vì Đại Bạch tuột nhìn hắn ánh mắt là lạ. Thời khắc này Tề Lâm còn không rõ ràng lắm, cái này viên kim lệnh bài hàm kim lượng đến tuột cùng cao bao nhiêu. Thuận tiện nói lời miệng. Đại Bạch tuột quay đầu lần nữa nhìn về phía ngư đầu thôn phương hướng, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Ngươi đoạn đường này có lẽ sẽ gặp được rất nhiều nửa người nửa ma đồ chơi, có lẽ là những cái kia nhiều sóng thể, có lẽ là cái gì khác. Những món kia không có kinh nghiệm, cũng sẽ không có bất luận cái gì bản nguyên năng đủ ngưng tụ ra bất luận cái gì vật phẩm. Tốn sức giết bọn hắn đối nhân loại các ngươi tới nói không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng mà, ngươi không giống. Đại Bạch tuột nghiêng đầu lại, trong mắt cười ra nước mắt, rốt cuộc ngươi cần thi thể, cho nên yên tâm to gan giết. Ha 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 ha. Không đợi Tề Lâm muốn hỏi chút gì, Đại Bạch tuột rũi ra một đầu xúc tu, chậm chạp lau nước mắt, ngữ tốc cực nhanh nói, ngươi cần mau chóng lên đường, không phải đừng không đổi kịp khúc cảnh số một xuất phát thời gian. Còn những cái khác chuyện nhỏ. Đại Bạch tuộc liếc mắt Tề Lâm lấy ra viên kia bằng bạc kim tiêm. Có một số việc lúc nào đều có thể giải quyết. Chờ sau khi ngươi trở lại, hết thảy liền đều có không phải sao? Có ba tên sứ đồ một mực tại nhìn xem ngươi, đoán chừng là vì trong tay ngươi lãnh chúa mảnh vỡ mà đến. Kia là tiến vào trấn ngục quân di tích chìa khóa, có đi hay không tùy ngươi. Cuối cùng, Đại Bạch tuộc trong nháy mắt khôi phục một mặt bộ dáng bình tĩnh, đình chỉ sâu lô nói một đống lớn lời nói bộ dáng sau. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hỏi hướng Tề Lâm, nếu như vận mệnh dòng lũ không thể ngăn cản, ngươi nên như thế nào? Tề Lâm sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào Đại Bạch tuộc cái này không đầu nào vấn đề. Chỉ là tuân theo lấy nội tâm ý tưởng chân thật nhất, nói thẳng, hướng trước. Tề Lâm nói lúc, một mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Đại Bạch tuộc. Đại Bạch tuộc nghe lúc, một mặt bình tĩnh, nhìn về phía Tề Lâm ánh mắt tràn đầy phức tạp, tương lai đường cũng không tốt đi, bất quá nếu là tự chọn, dù là không dễ đi, tự mình lựa chọn con đường, cắn răng cũng muốn đi đến. Song phương đối mặt một lúc lâu sau, Đại Bạch tuộc xúc tu bay múa, trực tiếp xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Đi thật là nhanh. Tề Lâm lắc đầu, những này các sứ đồ thật sự là tới lui như gió. Tại chỗ, chỉ để lại một viên lệnh bài màu vàng nóng còn tại quay tròn xoay tròn. Tề Lâm đưa tay nắm lấy lệnh bài. Ngón cái chậm chạp ma sát bên trong, Tề Lâm vậy mà cảm nhận được như sinh vật da thịt giống như xúc cảm. Không phải vàng không phải mộc, cũng không biết tài liệu gì chế tạo. Tề Lâm lắc đầu, đem lệnh bài thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngư đầu thôn phương hướng. U Linh báo cáo nói, đại bạch tuộc nói cái kia khách nhân của hắn cũng nhanh đến. Trên tầng mây, ba vị sứ đồ mắt thấy đại bạch tuộc rời đi. Cho dù trấn ngục quân di tích đã mở ra, ba vị sứ đồ lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức tiến vào di tích hoàn thành chính mình sự tình. Nhưng bởi vì đại bạch tuộc xuất hiện, ba vị không được không thành thành thật thật kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến đại bạch tuộc đi rồi, ba vị sứ đồ bởi vì đại bạch tuộc nguyên nhân, vẫn như cũng nhịn xuống trước tiên đi tìm Tề Lâm yếu lĩnh chủ mảnh vỡ xúc động. Đại bạch tuộc cùng Tề Lâm đối thoại, cũng không thực hiện pháp thuật gì. Toàn bộ hành trình đối thoại đều bị đại bạch tuộc cố ý để ba vị sứ đồ nghe được. Nhưng duy chỉ có một vấn đề cuối cùng, đại bạch tuộc che giấu hết. Không chỉ có là thanh âm, liền ngay cả tia sáng cảnh tượng đều bị đại bạch tuộc che lại. Ba vị sứ đồ lúc đầu nghe được chính hương, cuối cùng lại chợt cảm thấy trước mắt tối đen, kém chút hôn mê bất tỉnh. Chờ khôi phục lại lúc, chỉ thấy đại bạch tuộc xé rách không gian bóng lưng rời đi. Vừa rồi lữ giả đại nhân cùng tiểu tử kia đối thoại, các ngươi đều nghe được. Áo lam nữ tử trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Luôn luôn không thích nhân loại lữ giả đại nhân, vậy mà lại vì một thằng nhãi loài người chủ động hiến thân. Mà lại, còn đứa kia. Nói được cái này, kiếm bản rộng đại hán nhớ tới mình trước đó đầu tư vật phẩm, cũng là một viên lệnh bài. Chỉ bất quá việc cùng dịch trạm chủ nhân tự mình tặng cùng so sánh, không thể nghi ngờ là kém nhiều lắm. Ta không hiểu, cho dù là có đồng giá trao đổi tại, dựa theo lữ giả đại nhân thực lực, tăng thêm vừa rồi lữ giả đại nhân phản ứng đến xem, đoán chừng là phát động hắn một cái nhân tình cảnh, cái này tăng thêm một điểm giá phải trả, như thường là có thể cho tiểu tử kia sở thuộc lệnh bài trên cùng đãi ngộ. Da đen tinh linh nghi hoặc bên trong mở miệng nói, nhưng vì cái gì, lữ giả đại nhân cho một cái cao quy cách lệnh bài, nhưng lại tách ra tất cả trên cùng đãi ngộ. Không nói những cái khác, chỉ riêng một cái truyền tống trận chi tiêu, liền đủ tiểu tử kia dễ chịu. Da đen tinh linh muốn nói đây không phải cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện sao? Nhưng da đen tinh linh không dám nói, liền ngay cả ý nghĩ cũng trong nháy mắt bị hắn tại trong lòng bóp tắt. Cơ hồ không có người nào dám đắc tội thực lực này cực mạnh, nhưng tính cách hay thay đổi lữ giả. Có lẽ lữ giả đại nhân không muốn đốt cháy giai đoạn, chỉ là nghị thuận nước lấy thuyền. Kiếm bản rộng đại hán nghi ngờ nói tiếp: Ta đang tự hỏi lữ giả đại nhân vì sao lại gặp tiểu tử kia. Ba vị sứ đồ cũng không rõ ràng đại bạch thuộc trước đó chỉ thấy qua Tề Lẫm, càng không rõ ràng thương nhân càng là gặp qua Tề Lẫm, không phải bọn hắn giờ phút này có lẽ sẽ trầm mặc không nói chuyện. Áo lam nữ tử tỉ mỉ quan sát đến Tề Lẫm đem lệnh bài cất kỹ sau nhất cử nhất động. Cái kia tại nàng trong mắt thú vị tiểu tử, giờ phút này chính run rẩy thân thể, cắn răng làm lấy chống đẩy. Áo lam nữ tử tự quyết định nói, có lẽ là dũng cảm. Hắn cùng cái kia ngư đầu thôn cả ngày kêu gào mình là trời dưới đệ nhất kỵ sĩ thiếu niên ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Da đen tinh linh giống như là nghĩ đến cái gì, nói tiếp. Áo lam nữ tử lắc đầu, chỉ bất quá một cái là phù hợp thiếu niên không sợ dũng cảm, một cái là không phù hợp thiếu niên không sợ dũng cảm. Nghe vậy da đen tinh linh lần nữa quan sát tỉ mỉ Tề Lẫm, thật lâu sau nói, dũng cảm cũng không phải là nói không sợ, mà là hai đầu gối coi như đang run rẩy, cũng muốn đi lên phía trước. Hai người đối thoại không đầu không đuôi, để một bên nghe kiếm bản rộng đại hán thẳng vào đầu, ta nói đúng là, hai người có thể hay không không làm cho bí hiểm. Nhìn ra cái gì liền nói a, gấp rút chết ta rồi. Da đen tinh linh quay đầu xem xét hắn một chút, trêu ghẹo nói, ngươi đừng nội, lập tức có ngươi tốt gốc. Ừm. Kiếm bản rộng đại hán một mặt dấu chấm hỏi. Da đen tinh linh nhắc nhở nói, ngươi trước đó chuẩn bị đầu tư lệnh bài, hiện tại ném không được nữa a. Dịch trạm là lữ giả đại nhân thuộc hạ sản nghiệp, hiện tại tiểu tử kia có lệnh bài màu vàng nóng, cho dù là bị lữ giả đại nhân tức đoạt đãi ngộ, đó cũng là kim sắc. Ngươi đến suy nghĩ thật kỹ nên đầu tư đồ vật như thế nào, đã có thể để cho tiểu tử kia tương lai đối ngươi đọc lấy mấy phần tình cảm, nhận ngươi ân tình, cũng có thể để hắn đỡ được. Nghe vậy kiếm bản rộng đại hán bông cảm giác ưu sầu. Đại bạch thuộc ra tay, tương đương với nửa đường nắm tay trên hắn. Cái này một làm, hắn nguyên kế hoạch bằng bạc lệnh bài liền không tại tốt cầm được ra tay cho Tề Lẫm. Ai, là đến suy nghĩ thật kỹ. Kiếm bản rộng đại hán dày đặc thở dài. Không có việc gì ngươi từ từ suy nghĩ, chúng ta có thể đợi tiểu tử này xử lý xong chuyện nơi đây về sau, dẫn hắn đi trấn ngục quân di tích, ngươi còn có thời gian. Nghe được da đen tinh linh lời nói, áo lam nữ tử kinh ngạc nói, thế nào, ngươi thật quyết định dẫn hắn đi trấn ngục quân di tích rồi? Ngươi còn nguyện ý chờ hắn nghiệm chứng cái kia tiên đoán có đúng hay không lại đi? Ngươi không phải thời gian rất vội sao? Da đen tinh linh trầm mặc một hồi, cười nói, lữ giả đại nhân đều ra tay rồi, cái này không đi theo hút miếng canh, vậy quá thua lỗ không phải sao? Mà lại, đều đã nhiều năm như vậy, trấn ngục quân nơi nào, không kém mấy ngày nay. Làm Tề Lẫm làm lấy chống đẩy lúc. Có bao tải, một mặt phong trần mệt mỏi hải ca rốt cục gặp được Tề Lẫm. Này, cách thật xa. Hải ca bịch một tiếng đem bao tải ném lên mặt đất bị lập tức ném ra một cái hố to. Thổ nhưỡng văng khắp nơi bên trong, Hải ca lau một cái mồ hôi trên mặt cùng cho bụi chất hỗn hợp, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu hướng về phía Tề Lẫm lộ ra rõ ràng răng, Ác Long. Đã lâu không gặp Thá Ác Long. Tề Lẫm. Tề Lẫm đứng dậy đánh lấy run lên đau nhức hai chân, tức giận xa âm thanh đáp lại nói, đã lâu không gặp, thiên hạ đệ nhất kỵ sĩ. Có U Linh tồn tại, Hải ca tìm đến Tề Lẫm mục đích đã sớm bị Tề Lẫm biết được. Bất quá Tề Lẫm vẫn là cố ý trêu chọc nói, vị này kỵ sĩ tiên sinh, ta đều đi, không định thai họa thôn các ngươi. Ngươi này làm sao còn nhìn ta chằm chằm a? Tề Lẫm nhìn xem túm động bao tải đem mặt đất cày ra thật sâu dấu vết Hải ca cười nói, không khỏi quá kiên nhẫn đi. Tư tưởng đơn thuần Hải ca một mặt ngượng ngùng nói, ta là tới nói xin lỗi. Thôn trưởng nói biết sai liền đổi liền vẫn là đứa bé ngoan, cho nên ta tới. Thiếu niên 180 độ lớn túi đầu, đầu đụng đụng phải mũi chân, trịnh trọng lớn tiếng nói, thật xin lỗi. Ta không nên trước đó dám thị ngươi, trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, phòng bị ngươi, còn phỉ báng ngươi. Tề Lâm vừa định cười khoát khoát tay nói không quan hệ, hắn không thèm để ý đã thấy thiếu niên vừa nói xong nói xin lỗi, lập tức thẳng tắp lồng ngực, trung khí 10 phần nói, nhưng ta tin tưởng ta lúc đầu khi thấy ngươi, bên cạnh ngươi xác thực đi theo Khô Lâu, cho nên ngươi chính là ác long đại bột. Mặc dù mọi người, liền ngay cả thôn trưởng cũng không tin tưởng ta, đều cảm thấy là ta nhìn lầm, nhưng ta thật không nhìn lầm. Hải Ca hai tay chấn động, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta chính là nhìn thấy những cái kia Khô Lâu đối ngươi cống lên. Bất quá ngươi ngược lại không truyền ngôn bên trong nói xấu như vậy chứng. Tề Lâm trầm mặc không nói, hắn bây giờ nghĩ đến cái kia tiên đoán liền trầm mặc. Tấu chương xong. Chương 225, Tử Địch, Thủy Yêu. Nha. Hải Ca mở ra bao tải, nói ra tới đây mục đích, những này là ta tổ ra ra truyền thừa bà bối, còn có một phần là trước đó thuế vụ quan bởi vì nạ tạ xạ đại nhân thường cho ta. Tề Lâm túi đầu mắt nhìn, là tên là Sâm Ma Vẫn Thạch truyền thuyết cấp vật liệu. Vật liệu, Sâm Ma Vẫn Thạch. Phẩm chất, truyền thuyết. Chú thích, hiếm thấy thần bí vật liệu, chất địa của nó cứng rắn vô cùng, cơ hồ không cách nào bị thường quy công cụ hoặc ma pháp lực lượng phá xấu, bởi vậy cũng bị cho rằng là một loại không thể gây thương hại vật liệu. Sâm Ma Vẫn Thạch không chỉ có được cực mạnh phòng ngự vật lý năng lực, càng có cực mạnh phòng ngự ma pháp đặc tính. Có thể hữu hiệu ngăn cản cùng yếu bất ma pháp năng lượng ảnh hưởng, khiến cho tại đối mặt ma pháp cường đại lúc công kích biểu hiện xuất sắc, đối ma pháp có cực cao sức chống cự. Cấm Ma Vẫn Thạch vẻ ngoài hiện ra một loại màu đen thâm thúy, tựa hồ thôn phệ lấy chung quanh tia sáng. Tề Lâm đưa tay tiếp nhận Hắc Võ Sĩ đưa tới vật liệu danh sách cất kỹ, danh sách trên tin tức sớm bị U Linh đưa tin tới. Trong đó, Sâm Ma Vẫn Thạch là chế tạo hải cốt vương tọa chủ yếu vật liệu. Đồng thời, vẫn là tài liệu cần thiết phân lượng nhiều nhất. Dưới mắt, Hải Ca đưa tới những này tuy chỉ là tài liệu cần thiết số ít một điểm, nhưng là Hải Ca toàn bộ. Cho nên, đây là cho ta buổi lễ nói xin lỗi lễ vật. Tề Lâm nhìn xem cả đời mạnh hơn hải tử, cố ý trêu chọc nói, kỵ sĩ tiên sinh còn thật là hào phóng đâu, cho Ác Long đưa vật tư, thật ưu tú. Hải Ca đỏ lên khuôn mặt nhỏ, gãi đầu mạnh miệng nói, xin lỗi về xin lỗi, nhưng ta không có khả năng giúp đỡ địch nhân a. Đây chính là đưa cho ta sư phụ. Hải Ca một chỉ bên cạnh khoanh tay đứng Hắc Võ Sĩ, Ác Long ngươi không muốn tự mình đa tình. Tề Lâm bật cười bên trong, nhìn xem cả đời mạnh hơn Hải Ca quay đầu đối Hắc Võ Sĩ cung kính nói, sư phụ à. Thôn trưởng nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Đồ đệ không có gì tốt hiếu kính lão nhân ra ngài, những vật này sư phụ ngươi nhưng tuyệt đối không thể cho Ác Long a. Hai ta là một cái trận tuyến, ngươi cho hắn liền là đầu hàng địch. Hải Ca lúc nói chuyện, Hắc Võ Sĩ sớm đã lên cơn giận dữ. Không tham gia qua U Linh học đường lão đại chương trình học hắn không có những cái kia suy nghĩ, tại Hắc Võ Sĩ trong quan niệm, tất cả đối Tề Lâm bất kính sinh vật đều phải chết. Cung kính sinh vật cũng phải chết. Tại Hắc Võ Sĩ nhìn đến, chết mất sinh vật đối đế hoàng tới nói, mới là hảo hảo vật. Mặc dù có giáo sư chiến đấu kỹ nghệ chi tình, nhưng nếu không phải Tề Lâm trong bóng tối linh hồn liên tiếp cưỡng chế mệnh lệnh Hắc Võ Sĩ đừng có bất kỳ động tác gì, sợ là tại Hải Ca chỉ vào Tề Lâm lúc, Hắc Võ Sĩ liền muốn một kiếm chém tới. Tề Lâm cười cười, không nói gì. Túi đầu ở giữa nhìn xem kia túi Hải Ca chỉ có tổ truyền bảo bối. Danh sách trên vật liệu bên trong, rất nhiều đều là truyền thuyết cấp vật liệu, cái này từ khía cạnh nói cho Tề Lâm Hải Cốt Vương tọa như bức. Nhưng Tề Lâm giờ phút này không nghĩ cái này, mà là nhìn xem trong đó mấy khối vật liệu, lại dư quan quét mắt Hải Ca bắt chân. Kia trên bàn chân không có ngày xưa dây băng, chỉ có ngày đêm buôn ba bụi đất. U Linh báo cáo nói, Hải Ca mấy ngày nay nghỉ ngơi rất ít, một mực đi theo Hắc Võ Sĩ chạy thủ mạng. Ngày xưa dây băng hạ đồ vật, kia là Hải Ca từ nhỏ đến lớn trói lại thật nhiều năm đồ vật. Giờ phút này nhưng cũng bị Hải Ca để vào trong ba bố. Bởi vì Hải Ca từ giám định sư nơi nào biết được, Tề Lâm cần trang bị vật liệu một trong, vừa lúc liền là cái này. Tề Lâm trầm mặc sẽ, nhìn xem mạnh miệng thiếu niên không nói chuyện. Thiếu niên biết đem đồ vật cho Hắc Võ Sĩ, thì tương đương với cho Tề Lâm. Ngoài miệng dù nói như vậy, nhưng vẫn là cho. Tề Lâm biết bọn hắn không thể sử dụng kỹ năng quyền chủ, nhưng có thể sử dụng trang bị. Thế là lấy ra một viên không gian cúc áo, còn có một bộ màu lam phẩm chất phụ ma áo giáp. Áo giáp mặc dù có thể tự do hoạt động, nhưng cũng không phải Hải Ca loại này trẻ con giờ phút này có thể mặc. Bất quá không quan hệ, về sau trưởng thành xuyên cũng được. Cùng một thanh màu lam phẩm chất phụ ma trường kiếm, đây là Tề Lâm có thể cầm được ra tay, tất cả trang bị bên trong tốt nhất. Trường kiếm vong linh không cần đến, khôi giáp cũng không phải là bản giáp, Tề Lâm vốn định là bán đi. Nhưng bây giờ bọn chúng có mới vận mệnh. Ê, sư phụ ngươi thả ta nơi này gửi lại đồ vật. Tề Lâm chỉ một ngón tay, lập tức mệnh lệnh Hắc Võ Sĩ cầm lấy khôi giáp trường kiếm nhét vào mộng bức thiếu niên trong tay. Đưa ngươi. Hắc Võ Sĩ tại Tề Lâm mệnh lệnh dưới, thanh âm khàn khàn nói. Thiếu niên trầm mặc. Cái này cả ngày kêu gào mình là trời dưới đệ nhất kỵ sĩ thiếu niên hiếm thấy không có hoạt bát thần thái. Tề Lâm vốn cho rằng là thiếu niên này cảm thấy đồ vật quá chân quý. Rốt cuộc mặc dù bọn hắn không có bảng chú thích, không cách nào biết được trang bị tốt xấu, nhưng kia trang bị đều là phụ ma trang bị, ma văn lưu chuyển bên trong, nghĩ đến chí ít có thể chứng minh không phải cái gì giá rẻ hàng. Kỳ thật Tề Lâm nghĩ lầm, đừng nói màu lam phẩm chất trang bị, liền xem như màu trắng phẩm chất, chỉ cần là phụ ma, coi như tại trường khí tiểu trấn, vậy cũng là trường trấn đập nổi bán sắt cũng mua không nổi. Hải Ca sở dĩ trầm mặc là bởi vì có thể hay không thanh trường kiếm đổi thành trường thương a. Tề Lâm vừa định nói chút gì, để cho thiếu niên nhận lấy đáp lễ lời nói dừng lại, miệng há hợp ở giữa im lặng mấy giây. Thôn trưởng giảng trong chuyện xưa, đều là một cây trường thương bình loại thế. Hải Ca cấp ra lý do của mình. Tề Lâm trầm mặc im lặng, khẩu trang hạ miệng đóng mở ở giữa đóng chặt lại. Hắn từ không gian giới chỉ bên trong tìm một vòng, rốt cuộc tìm được một cây trường thương loại phụ ma vũ khí. Chẳng qua là màu trắng phẩm chất. Đây cũng là ngươi sư phụ gửi ở ta cái này, vũ khí phụ ma lôi điện ma văn. Lần này Tề Lâm nhìn xem ôm trường thương ngây ngô cười Hải ca không có dấu dốt ý niệm, nói thẳng, kiếm ngươi cũng đem đi đi, có thể đưa cho ngươi tiểu cùng ban. Muốn bảo hộ mọi người, chỉ dựa vào giám thị cùng nói, nhưng vô dụng. Chúc ngươi về sau một cây trường thương bình loạn thế. Đối mặt Tề Lâm chúc phúc, thiếu niên hiển nhiên phi thường vui vẻ, tạ ơn Ác Long. Liên tựa như có thể bị Ác Long thừa nhận, là một vinh quang to lớn. Không tạ, nhanh đi về đi, đừng để thôn trưởng lo lắng. Tề Lâm khoát tay áo, đồng thời trong bóng tối phân phó mấy tên lũ linh ven đường hộ tống một chút, để phòng vạn nhất. Số tuổi chênh lệch cũng không lớn, hai người cũng không có nhiều lời như vậy. Hải ca càng không có người tình lõi đời kinh nghiệm, chỉ là mừng khấp khởi tái diện đem trang bị thu phóng tiến không gian cúc áo. Cuối cùng vô nút áo ngực, đối hắc võ sĩ cung kính xoay người về sau, đối Tề Lâm khoát khoát tay, lập tức quay đầu liền hướng ngư đầu thôn chạy đi. Thằng đến chạy ra rất xa về sau, đang chuẩn bị tiếp tục tập chống đẩy hít đất, Tề Lâm đột nhiên nghe được xa âm thanh hô to. Ta biết võ nô không có khả năng có những này, tạ ơn Ác Long. Bất quá Ác Long thủy chung là thiên hạ đệ nhất kỵ sĩ địch nhân, nhiều lắm là về sau kỵ sĩ khiêu chiến Ác Long lúc để ngươi hai chiêu. Tề Lâm nghe được là Hải ca thanh âm, hắn không có đứng dậy, chỉ là lắc đầu tiếp tục tập chống đẩy hít đất. Nhưng thiếu niên tiếng la tiếp tục truyền đến. Về sau đừng nói mình là cái người xấu, cả ngày mà không biểu tình tâm sự nặng nề, cùng cái chùm phản diện giống như. Mặc dù ngươi là tiên đoán bên trong Ác Long, nhưng ngươi rõ ràng không phải tên đại phôi đàn mà. Tề Lâm lông mày nhíu lại, tại chỗ đứng lên, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới hiếm thấy giống to một cú họng, lại nhảy liền đem đồ vật trả lại cho ta. Cái này một cú họng giống xong, Tề Lâm cảm giác thể xác tinh thần thư sướng, liền tựa như toàn bộ người đều nhẹ nhanh hơn không ít. Ác Long vậy ta liền lăn a, chúc ngươi lên đường bình an a. Tề Lâm nhìn về phía chạy ra một đạo khói bụi thiếu niên, cười lớn tiếng trở về câu, gặp lại tử địch. Tốt a, Ác Long thừa nhận ta là địch nhân. Thiếu niên một cánh tay giơ lên cao cao vọt hướng không trung, nhảy lên cao ba thước động tác, giống như là đạt được thiên hạ tưởng tượng tốt nhất. Nửa đêm giáng lâm, Nguyễn Phách Hồ nước hồ bắt đầu lóe ra u lam ánh sáng, giống như ngôi sao tại trong nước khiêu vũ. Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang đến một trận ướt át mùi thơm ngát, phản phất toàn bộ hồ nước đều bị ma pháp không khí bao phủ. Đột nhiên, từ đáy hồ chỗ sâu toát ra một cỗ bạc khí, lập tức một cái ưu nhã thân ảnh nổi lên mặt nước. Kia là một con Nguyệt Phách nước hồ yêu, cũng là Tề Lâm mục tiêu của chuyến này. Nguyệt Phách nước hồ yêu là một loại mê người ma pháp sinh vật, bề ngoài mạo cùng phổ thông loài cá có chỗ khác biệt. Bọn chúng có được duyên dáng nhân ngư hình tượng, thân cao chừng là một khoảng 5 mét. Hắn làn da bảy biện ra màu xanh đậm, tản mát ra ánh sáng nhạt, tựa như là bầu trời đêm bên trong lấp lóe ngôi sao. Thủy yêu người cao thon tiêm mảnh, từ phần eo hướng phía dưới dần dần biến thành cá đuôi, đôi cá lân phiến bảy biện ra màu trắng bạc, chiếu lấp lánh. Tại đầu đỉnh, thủy yêu có được một đôi trong suốt bướm hình dáng vây cá hình dáng vật, trên phụ tinh mịn lân phiến, nhưng theo hắn cảm xúc biến hóa mà lóe ra nhu hòa ánh sáng màu lam. Nguyệt Phách nước hồ yêu tại nửa đêm mới có thể xuất hiện, đây là bọn chúng nhất là sinh động cùng tràn ngập ma lực thời gian. Nó ưu mỹ xoay chuyển thân thể, vây cá hình dáng vật ở dưới ánh trăng lóe ra nhu hòa ánh sáng màu lam. Con mắt sáng chói như giống như bảo thạch, lộ ra mê người hào quang. Chủ nhân, thủy yêu đã xuất hiện. Mấy trăm tên u linh trải rộng Nguyệt Phách hồ bốn phía, lại không chút nào buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Nghe được u linh báo cáo, ngay tại suy nghĩ vật liệu danh sách, Tề Lâm nhẹ giọng thở dài. Đồ chó hoang thần chi ngôn ngữ, chẳng lẽ là thật à? Tề Lâm lắc đầu bên trong, ý thức giáng lâm tại một tên trên thân. Tầm mắt chuyển đổi ở giữa, hắn nhìn thấy thủy yêu ở trên mặt hồ nổi lơ lửng, thân thể nhẹ nhàng theo gió nhẹ lắc nhẹ. Thủy yêu mở rộng hai tay, thức tha động tác bên trong tựa hồ ẩn chứa một cô thần bí ma lực. Nó dùng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy nước hồ, giọt nước tại trên đầu ngón tay hòa tan, lập tức tản mát ra một mảnh yếu ớt ánh sáng. Theo thủy yêu đến, trên mặt hồ bắt đầu xuất hiện từng đóa hoa mỹ bọt nước, bọn chúng tại thủy yêu chỉ huy hạ nhảy vọt, xoay tròn, biến ảo ra các loại kỳ diệu hình dạng. Bọt nước bên trong cũng có con cá nhỏ nhảy ra, cùng thủy yêu cùng nhau chơi đùa, phản phất tại là thủy yêu diễn tấu bạn nhảy. Lúc này, bờ hồ trên đồng cỏ cũng bắt đầu tách ra từng mảnh u lam đóa hoa. Bọn chúng theo gió khẽ đung đưa, thổ lộ ra trận trận hương thơm. Những đóa hoa này phảng phất là thủy yêu thân mật đồng bạn, là thủy yêu diễn xuất tăng thêm một phần an bình cùng thần bí. Ma chủng, Nguyệt Phách nước hồ yêu trạng thái, tử cấp thủy hệ ma chủng, phát dục kỳ. Chú thích: tử cấp ma chủng là chính quy ma chủng bên trong yếu nhất một loại ma chủng. Tử cấp ma chủng rõ rệt nhất hai cái phân loại đặc thù, bọn chúng hoặc là cá thể cực kỳ yếu ớt ma chủng, hoặc là cái khác cao đẳng ma vật ấu thể hoặc triệu hoán vật. Nghề nghiệp: không đẳng cấp, 26, huyết khí 23.5%, bạch ngân cấp độ, thể chất 17 tinh thần, 34 thủy hệ thân hòa, 0.7 thiên phú. Thủy hệ thân hòa, thủy sinh sinh vật tăng cường thủy hệ thân hòa, có được thủy hệ lực tương tác túc chủ, đang thi triển thủy hệ ma pháp lúc có thể khắc sâu cảm nhận được nước nguyên tố lưu động cùng lực lượng. Loại này lực tương tác sẽ tăng cường người thi pháp đối thủy hệ ma pháp năng lực trường khống, khiến cho khả năng đủ chính xác hơn thao túng nước nguyên tố, cũng đem nó uy lực phát huy đến cực hạn. Thủy cầu thuật có thể trở nên càng lớn, càng cường đại, vòi rồng nước thuật có thể trở nên càng cuồng bạo hơn mà phá hư tính mạnh hơn, mà chỉ giúp thuật tại trị liệu vết thương lúc cũng có thể có được càng thêm cấp tốc hữu hiệu hiệu quả. Thủy sinh sinh vật tăng cường, thủy hệ thân hòa cũng sẽ đối thủy sinh ma pháp sinh vật sinh ra tích cực ảnh hưởng. Làm người thi pháp cùng thủy sinh ma pháp sinh vật hợp tác lúc, bọn hắn năng lực cùng uy lực đều sẽ đạt được tăng trưởng rõ rệt, thủy hệ lực tương tác còn có thể gia tốc thủy sinh ma pháp sinh vật trưởng thành cùng tiến hóa, để bọn chúng trở nên càng có uy lực cùng năng lực. Dung nhập trong nước, có được thủy hệ thân hòa túc chủ còn có cùng nước hòa làm một thể năng lực, túc chủ có thể tự do dung nhập trong nước, cùng nước nguyên tố dung hợp, khiến cho tự thân tại trong nước không trở ngại hành động. Loại năng lực này không chỉ có thể cung cấp ngoài định mức tính linh hoạt cùng độ tự do, còn có thể để người thi pháp tại dưới nước thi triển ma pháp lúc càng thêm thành thạo điêu luyện, cũng thu hoạch được cùng trong nước sinh vật giao lưu năng lực. Thủy hệ thân hỏa người sở hữu có thể thông qua xâm nhập nghiên cứu cùng huấn luyện đến không ngừng tăng lên tự thân năng lực, đồng phát đào càng nhiều cùng nước nguyên tố tương liên bí mật. Loại năng lực này không chỉ có làm thủy hệ ma pháp trở nên càng thêm cường đại, cũng là người thi pháp cùng thủy sinh ma pháp sinh vật ở giữa thành lập được một loại đặc thù mối quan hệ, cộng đồng thăm dò nước nguyên tố huyền bí cùng lực lượng. Kỹ năng: A nhờ trăng triệu hoán, nước nguyên thuật, thủy chi hộ thuẫn, dòng nước điều khiển. A nhờ trăng triệu hoán, thủy yêu có thể mượn nhờ ánh trăng lực lượng thi triển kỹ năng này. Nó có thể tại ban đêm triệu hoán một chùm sáng tỏ ánh trăng, đem nó tụ tập nơi tay trong bàn tay, sau đó phóng xuất ra một đạo cường lực chùm sáng. Cái này chùm sáng buộc có tịnh hóa cùng chữa trị hiệu quả, có thể dùng tại xua tan hắc ám, khôi phục minh hữu thể lực, cũng đối ác ý sinh vật tạo thành tổn thương. Tại thủy yêu có thủy hệ lực tương tác tình huống dưới, ánh trăng triệu hoán kỹ năng uy lực càng thêm cường đại. Nước nguyên thuật, thủy yêu lợi dụng nước nguyên tố lưu động đặc tính cùng tự thân ma lực, có thể sáng tạo ra hoa lệ nước huyết ảnh. Nó có thể thông qua điều khiển nước hình thái cùng nhan sắc, đem hư ảo hình tượng hình chiếu đến trên mặt nước, thể hiện ra mỹ lệ trong nước cảnh quan. Loại này huyễn thuật không chỉ có thể dùng cho lừa gạt cùng mê hoặc địch nhân, còn có thể dùng cho truyền lại tin tức cùng với những sinh vật khác tiến hành câu thông. Thủy chi hộ thuẫn, thủy yêu có thể thông qua ngưng kết nước nguyên tố hình thành một tầng kiên cố thủy thuẫn, dùng cho bảo vệ mình cùng minh hữu. Tầng này hộ thuẫn có thể ngăn cản đến từ vật lý công kích cùng bộ phận ma pháp công kích tổn thương, cũng tại bị kích chúng lúc hấp thu địch nhân năng lượng, từ đó tiến một bước tăng cường thủy yêu lực lượng cùng thi pháp năng lực. Dòng nước điều khiển, thủy yêu có thể thông qua trưởng khống nước nguyên tố lưu động, điều khiển nước hồ bên trong dòng nước. Nó có thể đem nước hồ chuyển hóa làm cường lực của nước, để mà xung kích địch nhân. Đồng thời, thủy yêu cũng có thể lợi dụng dòng nước lực lượng chế tạo vòng xoáy, đem địch nhân vững vàng vây ở trong đó, cũng suy yếu hắn thi pháp năng lực. Tề Lâm quét mắt chú thích tín hơi thở, rất đủ mặt. Nhưng duy chỉ có thiếu một dạng hắn tối cần phải biết sự tình. Lân phiến tác dụng. Thấu chương xong. Chương 226, ban thưởng. Bất quá cái này không trọng yếu, xôi nam chi đồ, gặp được địch nhân làm thịt chính là, dạng này mới có thể tốt hơn tích xúc tiền tệ, tăng thực lực lên, lấy chưa đem đến lên thuyền làm chuẩn bị. Về phần thương nhân trước đó nói những cái kia, ma chủng cũng có người tốt người xấu phân chia, ma chủng có cũng so với nhân loại muốn thiện lương. Tề Lâm giờ phút này cũng không chú ý những cái kia, hắn chỉ biết là đây là ma chủng, đây là thiên tuyển giả trên mặt bản biểu hiện có thể vì hắn mang đến kinh nghiệm đạo cụ ma chủng. Bắt đầu đi. Thanh âm lạnh lùng vang vọng tại lao thập sâu trong linh hồn. Cần tuân chủ nhân ý chí. Đạt được Tề Lâm mệnh lệnh về sau, lao thập lộ ra nụ cười tàn nhẫn trôi hướng Nguyệt Phách Hồ, chủy thủ trong tay như ẩn như hiện. Tại thời khắc này dưới ánh trăng, bên hồ một thân màu đen áo choàng Tề Lâm, cùng bốn phía trải rộng vong linh, cái này cảnh tượng cực kỳ giống chùm phản diện. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Tề Lâm nhưng không có quan sát hứng thú. Vô luận là thủy yêu bản thân kinh nghiệm, cùng lân phiến, đều không phải Tề Lâm nhận thấy hứng thú. Từ khi đi vào hoàng kim cấp độ về sau, căn cứ săn giết cái khác ma chủng kinh nghiệm tính toán, hoàng kim trở xuống ma chủng có khả năng cung cấp kinh nghiệm đã cực kỳ bé nhỏ. Tề Lâm cần hoàng kim cấp độ trở lên ma chủng đến vì hắn cung cấp kinh nghiệm càng nhiều. Về phần lân phiến, càng nhiều hơn chính là bằng chứng tiên đoán chân thực tính. Cùng suy đoán ra sứ đồ nạ tạ xạ cần lân phiến mục đích ở đâu. Đối với những này sứ đồ, Tề Lâm chưa hề phớt lờ qua. Nhất là làm vị kia kiếm bản rộng sứ đồ đem đại kiếm to lớn hóa ngăn lại hắn đường đi lúc, Tề Lâm khi đó cảm giác nguy cơ liền đã xông lên đầu. Hắn không thích vận mệnh không cách nào trưởng không cảm giác. Mặc dù vô luận là kiếp trước hay là một thế này, các sứ đồ cho tới nay hành vi trên cơ bản đều có thể phán định là trợ giúp nhân loại. Nhưng không biết là bị ép hại chứng vọng tưởng còn là chuyện gì xảy ra, Tề Lâm luôn luôn nhịn không được đem nó xem như địch giả tưởng đối đãi. Tề Lâm luôn luôn nhịn không được suy nghĩ, nếu là có một ngày thực lực vượt qua nhân loại quá nhiều sứ đồ đối với nhân loại có sát tâm, nhân loại khi đó lại nên như thế nào đâu? Thật sự là cực kỳ giống lo lắng trời sập xuống con kiến. Tề Lâm tự giễu cười câu, lập tức lấy ra trước đó lấy được ban thưởng lần nữa xem xét. Bảy kiện lấp lóe kim quang bảo vật trong nháy mắt xuất hiện tại Tề Lâm trước mặt. Mặc dù mấy ngày nay đi đường trên đường Tề Lâm đã từng dành thời gian tra xét, nhưng lần nữa xem xét tỉ mỉ lúc, luôn cảm thấy những phần thưởng này phía sau có chút huyền bí. Nhất là trước bốn kiện, tinh cầu ý chí từ trên trời giáng xuống kim sắc quang cầu bên trong bảo vật. Tề Lâm nhìn kỹ sau khi, luôn cảm thấy có chút ảo diệu. Kiện thứ nhất, tinh cầu ý chí ban thưởng, đạo cụ, cặp xiết binh sĩ thư nhà. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Thư nhà nội dung, thân yêu, bẹt. Ta rốt cục có cơ hội viết thư cho ngươi, đây là ta đi vào tiền tuyến tháng thứ 7. Nghe được mẫu thân nói ngươi đã mang thai 5 tháng, ta không khỏi cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng sợ hãi. Nếu như đây là sự thực, như vậy ta liền muốn làm ba bà sao? Tin tức này để cho ta cảm thấy vô cùng tự hào cùng trách nhiệm trọng đại. Mặc dù ta ở tiền tuyến trôi qua khá tốt, nhưng tâm ta nội tình bên trong một mực nhớ ngươi. Mỗi lúc trời tối, làm ta một mình nằm tại mất thăng bằng quân bỏ bên trong, ngắm nhìn kia tinh không lấp lóe ban đêm, nhịn không được tưởng niệm ngươi ôn nhu nụ cười cùng chúng ta đã từng hạnh phúc thời gian. Ta biết chiến tranh đã để chúng ta thế giới trở nên bất an như vậy, ta khát vọng chiến tranh kết thúc, khát vọng sớm ngày về đến nhà bên trong cùng ngươi ôm nhau đoàn tụ. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì, thắng lợi ánh dạng đông nhất định sẽ nên đón chúng ta. Bẹt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể kiên cường đối mặt đây hết thảy, chiếu cố tốt mình cũng sắp xảy ra hại tử. Mời nói cho ta ngươi hết thảy, để cho ta cùng ngươi cùng nhau chia sẻ cái này tốt đẹp thời khắc. Ta đem hết toàn lực bảo hộ tương lai của chúng ta, là hài tử cung cấp một cái và bình an thả nhà. Mỗi ngày ban đêm, ta sẽ thành kính là ngươi cùng con của chúng ta cầu nguyện, khẩn cầu thượng thiên phù hộ các ngươi bình an khỏe mạnh. Đồng thời, ta cũng sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, bảo đảm an toàn của mình, sớm ngày trở lại bên cạnh ngươi. Thật yêu bẹt, vô luận phía trước khó khăn như thế nào, ta đều sẽ kiên định vì tương lai của chúng ta mà chiến. Tin tưởng chúng ta yêu trải qua được thời gian cùng chiến tranh khảo nghiệm, chúng ta nhất định sẽ cộng đồng nên đón cái kia tốt đẹp thời khắc. Xin nghe từ mẫu thân cùng người nhà của chúng ta đề nghị, tận lực bảo trọng thân thể, thật tốt chiếu cố mình và hài tử. Ta ngóng nhìn ngày đó, chúng ta có thể đoàn tụ, lấy một cái hoàn chỉnh gia đình lại bắt đầu lại từ đầu. Vĩnh viễn yêu ngươi, Cáp Siết. Tề Lâm Tử tỉ mỉ nhìn kỹ xong cái này truyền thuyết cấp vật phẩm tỉ mỉ chú thích sau, rơi vào trầm tư. Hắn không rõ, nhà này sách xem như cái gì quỷ đồ chơi ban thưởng. Liên cái này bảng vậy mà cấp ra truyền thuyết cấp phẩm chất. Nói không thất vọng là giả, nhưng Tề Lâm luôn cảm thấy cái này phong thư nhà tương lai cũng có thể phát huy được tác dụng. Rốt cuộc bảng cấp ra truyền thuyết cấp chú thích tín hơi thở. Mặc dù cái này thư nhìn tràn đầy chính diện nội dung, bất quá thế nào cảm giác có chút chua xót đâu. Lắc đầu bên trong, Tề Lâm cất kỹ lại nhìn mấy lần binh sĩ thư nhà, quay đầu nhìn về phía kiện thứ hai tinh cầu ý chí ban thưởng vật phẩm. Đồng dạng hai cái lớn chừng bàn tay truyền thuyết cấp vật liệu, lóe ra kim sắc quang mang. Long lân. Vật liệu: thần long chi vảy. Phẩm chất: truyền thuyết. Chú thích: có vô cùng cường đại lực phòng ngự cùng thần kỳ năng lực khôi phục. Tinh cầu ý chí thứ hai dạng ban thưởng bên trong, điều tra kỹ năng cho ra chú thích tín hơi thở rất ít. Bởi vì trước đó một mực đi đường, Tề Lâm chỉ là thô sơ giản lược mắt nhìn liền thu lại. Nay lại ngược lại là có công phu kiểm tra một chút. Tề Lâm tử vong giả không gian gọi ra gió đen. Làm gió đen cao lớn gần 3 mét tiểu cự nhân thân ảnh xuất hiện trước mắt, gió đen liền một tay chống kiếm quỳ rạp xuống Tề Lâm trước mặt, tham kiến nô hoàng. Nói rất nhiều lần, không muốn quỳ. Tề Lâm lắc đầu, đưa tay ra hiệu gió đen đứng dậy, đem lân phiến đưa tới đồng thời cười nói, toàn lực chặt một chút vật này thử một chút. Cần tuân nô hoàng ý chí. Gió đen tiếp nhận lân phiến. Làm sơ tưởng tận xem xét về sau, gió đen đem nó ném không trung, tại Tề Lâm một mực nhìn chăm chú bên trong, dấu ở sinh vật tao giáp hạ ngân kiếm chẳng biết lúc nào đã bổ về phía giữa không trung ngay tại vật rơi tự do lân phiến. Keng. Kim loại tấn công âm thanh hiện lên, bị đánh ra hoa lửa lân phiến ngã xuống nơi xa. Gió đen đem lân phiến nhặt nhặt mà quay về một lần nữa đưa cho Tề Lâm kiểm tra. Cái sau tiếp nhận lân phiến cẩn thận chú đáo, mặt ngoài không có để lại bất luận cái gì bị công kích vết tích, lân phiến chỉnh thể vẫn như cũ là toàn vẹn tự nhiên, lóe ra lóa mắt kỳ quang. Ngay sau đó, Tề Lâm hơi sau khi tự hỏi, lại để cho gió đen phóng thích viêm ngục tiến hành chất thí. Lân phiến vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Cho dù là Tề Lâm gọi ra vong giả không gian bên trong pháp sư tiến hành ma pháp công kích chất thí, lân phiến vẫn như cũ miễn trừ những ma pháp kia tổn thương. Đến tột cùng là dạng gì sinh vật, một mảnh lân phiến, còn có thể có kinh người như thế năng lực phòng ngự. Tề Lâm cẩn thận chu đáo lấy lân phiến, trong lòng suy nghĩ, nếu là lân phiến nhiều một chút, chế tạo một bức áo giáp, có lẽ ta chưa thu, quay đầu thu thập nhiều, chuẩn bị cho ngươi bộ khôi giáp chơi đùa. Tề Lâm hướng về phía thụ sủng nhược kinh gió đen cười nói, nô hoàng, thuộc hạ không dám. Gió đen vội vàng quỳ xuống nói, nô hoàng chính ngài còn không tại gió đen thế giới quan bên trong, hết thảy sự vật đều là thuộc về đế hoàng vật phẩm tư nhân, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Bao quát chính hắn. Tốt tốt, ta lại không cần chiến đấu. Tề Lâm nhún nhún vai, có lẽ về sau cầm tới đại bạch thuộc đại bảo bối về sau, có thể nếm thử hạ chiến đấu, bất quá ở đây trước đó, ưu tiên vũ trang các ngươi mới là tối ưu tuyển. Không để ý tới gió đen sợ hãi, Tề Lâm tiếp lấy nhìn về phía thứ ba kiện tinh cầu ý chí ban thưởng. Một đóa hoa. Một đóa tỏa ra ngũ thải cánh hoa đóa hoa. Vật liệu: vĩnh sinh chi hoa. Phẩm chất: truyền thuyết. Chú thích: lãng quên vườn hoa bên trong, duy nhất nở rộ vĩnh sinh chi hoa, trong truyền thuyết nó là các thần linh thủ hộ chi hoa, cũng có truyền ngôn nói đây là thần linh vẫn lạc sau kết tinh. Kẻ có được nó đem có thể thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh lực cùng vô tận sức sáng tạo. Nhưng mà, chỉ có chân chính thuần khiết người mới có thể đạt được nó ban cho, nếu không nó đem mang đến hủy diệt tính hậu quả. Tề Lâm xem hết chú thích, làm sơ sau khi tự hỏi, đối đóa hoa này hạ cái định nghĩa. Không có gì dùng, chỉ ít hiện tại không có gì dùng. Tề Lâm thu hồi đóa hoa này, tiếp tục xem hướng thứ tư kiện tinh cầu ý chí ban thưởng. Một kiện. Lấp lóe kim quang màu đen màn đầu. Không sai, màn đầu. Hai biến trước Tề Lâm thường ăn loại kia màn đầu, ngoại trừ lại đen vừa tròn bên ngoài, Tề Lâm tìm không thấy cùng vừa trắng vừa mềm nơi nào địa phương khác nhau. Đạo cụ: lính đánh thuê khẩu phần lương thực. Phẩm chất: truyền thuyết. Chú thích: lính đánh thuê sinh ra ở một cái nghèo khó gia đình bên trong, trong nhà kinh tế túng quẫn, đồ ăn thiếu là hắn tuổi thơ lúc thường thấy nhất một vấn đề. Hắn còn nhớ rõ những ngày kia, dựa vào phụ mẫu cần mẫn khổ nhọc, miễn cưỡng có thể duy trì ấm no. Nhưng theo chiến loạn tăng lên, trong nhà khốn cảnh trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Mỗi ngày đồ ăn càng ngày càng ít, thậm chí có đôi khi chỉ có thể dựa vào mưu cầu quả dại cùng vỏ cây đến nhét đầy cái dạ dày. Trưởng thành theo tuổi tác, lính đánh thuê bắt đầu mình ra ngoài tìm kiếm sinh kế. Hắn nghe nói đến các nơi đều có chiến tranh cùng phân tranh, thế là quyết định gia nhập đoàn lính đánh thuê, thông qua khoe khoang quân sự kỹ năng đem đổi lấy đồ ăn cùng tiền tài. Nhưng mà, làm một tên tân thủ lính đánh thuê, hắn cũng không có đạt được giá cao giá trị nhiệm vụ. Thường xuyên là tân tân khổ khổ hiệp trợ cái khác lính đánh thuê tiến hành huấn luyện cùng chiến đấu, lại chỉ có thể nhận lấy ít ỏi thù lao. Cho dù là tại vì cố chủ thời điểm chiến đấu, lính đánh thuê cũng thường thường kinh lịch lấy bụng ăn không no tình trạng. Có đôi khi bọn hắn muốn tại điều kiện ác liệt dã ngoại cương vị bên trên hạ trại, dài dằng dặc chờ đợi cùng thiếu khuyết đầy đủ lương thực thường là chuyện thường ngày. Tại giảm bất đồ ăn cung cấp tình huống dưới, bọn lính đánh thuê bị ép tiến hành đói huấn luyện, lấy thích ứng chiến đấu bên trong áp lực cùng khiêu chiến. Tại ngày qua ngày đói cùng gian khổ bên trong, lính đánh thuê bắt đầu tìm kiếm các loại đường tắt đến bổ sung đồ ăn. Bọn hắn học xong ngắt lấy quả dại cùng tìm kiếm thịt rừng, có khi thậm chí bị ép áp dụng cấp tiến thủ đoạn, đến cướp đoạt quân địch lương thảo. Dạng này sinh tồn trạng thái chú định bọn hắn không có nhàn hạ đi thật tốt hưởng dụng một bữa ăn no, mỗi một chiếc đồ ăn đều cảm nhận được đói tư vị. Nhưng mà, chính là những này gian khổ kinh lịch tạo nên lính đánh thuê ý chí cùng quyết tâm. Bọn hắn học xong kiên cường gắng gượng qua đồ ăn thiếu, đem sức chiến đấu tăng lên tới một cái độ cao mới. Từ từ, bọn hắn thu được càng nhiều quân đội tín nhiệm, thu được càng quan trọng hơn chiến đấu nhiệm vụ cùng càng phong phú thù lao. Chiến quốc thời đại bên trong lính đánh thuê, mặc dù thường thường kinh lịch bụng ăn không no cùng gian khổ, nhưng chính là những này lòng đong kinh lịch để bọn hắn càng thêm chân quý đồ ăn cùng sinh tồn ý nghĩa. Mỗi một lần đầy bụng cơm canh đều để bọn hắn mang lòng cảm kích, đối với lãng phí cùng xa xỉ trong lòng còn có chán ghét. Bọn hắn ghi khắc lấy những ngày kia đói cùng thống khổ, vĩnh viễn duy trì đối với cuộc sống kính sợ. Chú thích đến tận đây kết thúc. Tại Tề Lâm nhìn đến, cái này ban thưởng cùng kiện thứ nhất thư nhà chú thích so sánh. Thư Nhà tựa như vì thế binh sĩ giọng điệu, mà Đen Màn Đầu thì là lấy người đứng xem góc độ giọng điệu. Thư Nhà cùng Màn Đầu Tề Lâm vuốt vuốt màu đen màn đầu, luôn cảm thấy tinh cầu ý chí ban thưởng sẽ không như thế tùy ý theo đạo lý tới nói, bắt lộ ba món đồ đều là rất không tệ, nhưng là tinh cầu ý chí trực tiếp ban thưởng làm sao lại như thế? Tề Lâm trong chốc lát nghĩ không ra nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Tối tăm bên trong, Tề Lâm luôn cảm thấy Thư Nhà cùng Đen Màn Thầu càng giống là cùng loại nào đó tồn tại xây dựng liên hệ. Chẳng lẽ là loại nào đó tín vật, có thể phát động sứ đồ loại nào đó tình cảnh. Tề Lâm con mắt nhắm lại, tựa như cảm thấy mình tìm được chính xác phỏng đoán phương hướng. Khổ tư không có kết quả sau, Tề Lâm thu hồi cuối cùng đồng dạng tinh cầu ý chí cấp cho ban thưởng. Tiện tay lấy ra bạt lộ chỗ thu hoạch được ba loại ban thưởng, mảnh mảnh dò xét đồng thời bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào phân phối. Đạo cụ, linh hồn chi bình. Phẩm chất, truyền thuyết. Chú thích, cái này thần kỳ bình thủy tinh tụ tập rất nhiều cường đại linh hồn năng lượng tinh thạch chế thành, có bắt được cùng phong tồn sinh vật linh hồn năng lực. Người sử dụng có thể thông qua chỉ dẫn hoặc phóng thích ma pháp quan tuyến, đem mục tiêu sinh vật linh hồn hút vào bình bên trong. Bị phong tồn linh hồn trở nên không cách nào đào thoát, cũng vì người sử dụng cung cấp liên tục không ngừng ma lực. Người sử dụng có thể lợi dụng bị phong tồn linh hồn năng lượng, thi triển cường đại công kích ma pháp, khôi phục linh hồn lực, hoặc là thậm chí cùng linh hồn tiến hành câu thông lấy thu hoạch chân quý tình báo. Chỉ có trí tuệ cùng cẩn thận người sử dụng mới có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của nó. Rất không tệ trang bị, mặc dù còn không có chắc thí cụ thể hiệu quả, nhưng là bằng vào chú thích đến xem, Tề Lâm cảm thấy rất thích hợp bản thân. Khôi phục linh hồn lực. Tề Lâm luốt luốt linh hồn chi bình, sau khi tự hỏi đem nó giao cho gió đen, cũng phân phó nói, tìm vài đầu ma trùng làm thịt, thử một chút có thể hay không bắt giữ linh hồn. Nếu như có thể mà nói, có lẽ về sau lại triệu hoán đủ linh lúc cũng không cần đối thi thể. Tề Lâm nhìn xem gió đen hành động như điện giống như xa xa bóng lưng, trong bóng tối nghĩ đến, nếu như có thể khôi phục tinh thần lực, vậy liền Tề Lâm vì mình lòng tham bật cười lắc đầu, lập tức nhìn về phía món đồ thứ hai. Đạo cụ, huyết ảnh bùa hộ mệnh. Phẩm chất, truyền thuyết. Chú thích, cái này bùa hộ mệnh có thể tại sử dụng người chung quanh sinh ra huyễn tượng cùng mê vụ, khiến cho trở nên mơ hồ không rõ cùng khó mà phân biệt. Làm người đeo kích hoạt bùa hộ mệnh lúc, có thể tại địch tầm mắt của người bên trong biến mất, cũng đem mình trở nên khó mà bị phát giác. Bùa hộ mệnh còn có thể chế tạo ra huyễn tượng phân thân, mê hoặc cùng làm địch nhân phân thần. Ngoài ra, huyễn ảnh bùa hộ mệnh còn có phòng ngự công năng, có thể đem công kích của địch nhân chuyển hóa làm huyễn ảnh, cũng tại bùa hộ mệnh phá toái trước tránh né tổn thương. Cái này huyễn ảnh bùa hộ mệnh là tiềm hành giả, thích khách cùng điều tra hình ma pháp sư cung cấp khó mà nắm lấy ưu thế, để bọn hắn có thể nhẹ nhõm qua lại địch nhân ở giữa. Coi như không tệ a. Tề Lâm lông mày giãn ra, đây là một kiện hắn cực kỳ thích đồ vật. Phàm là có cảm giác an toàn đồ vật, Tề Lâm luôn luôn phi thường yêu quý. Cái đồ chơi này phi thường thích hợp nhướng mày lui ở sau lưng, sau đó đại ẩn ẩn vào vong linh sau. Tấu chương xong. Chương 227, cóp lại có thể làm chút gì đâu. Cuối cùng một kiện kim sắc vật phẩm, là một kiện Tề Lâm thích vô cùng đạo cụ. Một chương từ cổ lão thần khí chế thành lá bùa, phía trên khắc ấn lấy phù văn thần bí cùng hình rồng đồ án. Đạo cụ, thần long kết giới phủ. Phẩm chất, truyền thuyết. Chú thích, làm tao ngộ cường đại công kích hoặc thai nạn lúc, người sử dụng có thể kích hoạt chương này thần long kết giới phủ. Một khi kích hoạt, lá bùa sẽ nhanh chóng triển khai, hình thành một đạo năng lượng to lớn bình chướng, vờn quanh người sử dụng cùng chung quanh khu vực. Kết giới này có cường đại năng lực phòng ngự, có thể ngăn cản đến từ vật lý, nguyên tố cùng ma pháp công kích. Nó có thể hấp thu cùng tiêu tán công kích của địch nhân năng lượng, khiến cho không cách nào xuyên thấu kết giới. Ngoại trừ năng lực phòng ngự bên ngoài, thần long kết giới phù còn có thể là người sử dụng cùng chung quanh quân đội bạn cung cấp tăng cường hiệu quả, như khôi phục sinh mệnh lực, cung cấp hộ thuẫn cùng gia tăng sức chiến đấu. Tờ giấy này phù chỉ có một lần sử dụng thời cơ, một khi kết giới bị phá hư hoặc hao hết năng lượng, nó đem hóa thành hư vô. Cái này truyền thuyết cấp thần long kết giới phủ là người sử dụng đối mặt nguy hiểm nhất cùng chí mạng nguy hiểm lúc một đạo phòng tuyến cuối cùng, vì bọn họ cung cấp ngắn ngủi nhưng không gì sánh được bảo hộ cùng lực lượng. Mặc dù không rõ ràng tấm đùa này mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ xem truyền thuyết phẩm chất, cùng liên tưởng đến thần long lần phiến lực phòng ngự, cực kỳ tốt. Tề Lâm kiểm tra xong cuối cùng một kiện thu hoạch, hài lòng gật đầu. Bành! Nguyên phách hồ chỗ truyền đến to lớn dòng nước tiếng nổ tung. Tề Lâm theo tiếng kêu nhìn lại, Lao Thập đang ở nơi đó cùng dung nhập trong nước thủy yêu lẫn nhau hao tổn. Thủy yêu thực lực cũng không mạnh, nhưng rất khó đối phó. Chỉ riêng một cái dung nhập trong nước kỹ năng là hiện tại Tề Lâm có chút khó xử lý, bởi vì Tề Lâm còn không có thi vụ, còn không có xua tan loại pháp thuật. Bất quá với có chút khó xử lý, cũng chỉ là cực hạn tại không cách nào nháy mắt giết thủy yêu thôi. Nếu thật là dây thủy yêu, Tề Lâm trước mắt dự trữ đủ loại màu sắc hình dạng đạo cụ bên trong, ngược lại là có kiện xua tan loại thuật pháp đạo cụ. Chỉ bất quá thủy yêu bản thân không đáng Tề Lâm sử dụng. Vì vậy, Tề Lâm đối thủy yêu thái độ liền là, các loại thủy yêu rốt cuộc chỉ là bạch ngân cấp độ, ma lực dự trữ cũng không phải là rất nhiều, nếu không phải thủy chi thân hòa tại, sợ cũng sống không tới bây giờ. Cho nên Tề Lâm hiện tại liền là chờ thủy yêu ma lực hao hết, tự động từ trong nước hiện thân, sau đó bị quấy dòng nước Lao Thập Nhất đánh chết mệnh. Đương nhiên, Tề Lâm cũng có khác thủ đoạn có thể cấp tốc giải quyết. Tỷ như nói, tử vong tiễn thủ trước nhiệt chi tiễn tề phát, nhắm ngay nguyện phách hồ, đem nó đun nấu sạch sẽ, như vậy bên trong thủy yêu tự nhiên không còn chỗ ẩn thân. Lại tỷ như nói, Tề Lâm thủ hạ chính là không bao giờ thiếu khô lâu. Để lũ khô lâu trực tiếp mở đảo, đem nguyện phách hồ đào sạch sẽ, thủy yêu tự nhiên cũng liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá, Tề Lâm đều cũng không lựa chọn những thứ này. Còn bao lâu nữa? Tề Lâm trực tiếp hỏi hướng Lao Thập. Chủ nhân, Lão Thập quan sát nước này yêu còn thừa ma lực, nó ước chừng còn có chừng 10 phút đồng hồ liền sẽ lộ ra nguyên hình. Nghe được chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Tề Lâm hài lòng gật đầu, lập tức lấy ra quyển sổ đen tử bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Chờ đợi tự nhiên là không thể không công chờ đợi, chém chém giết giết giao cho vong linh liền tốt, Tề Lâm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hoàng kim cấp độ lấy được Hủ Lang Kỵ Binh, mang ý nghĩa mặt đất tụ quần công kích bộ đội quy hoạch muốn trước thời hạn. Thi Vu không biết muốn cấp độ gì mới có thể xuất hiện, đa dạng hóa kỹ năng hệ thống vẫn là phải sách trước chuẩn bị sẵn sàng, để tránh ngày sau thời gian khẩn trương thời khắc gặp lại thủy yêu loại này. Có tính cơ động hủ lang kỵ binh, nở hoa kế hoạch cũng là thời điểm thăng cấp. Kinh nghiệm vấn đề cũng cần giải quyết, trên đường đi gặp phải ma chủng nhiều nhất đều là bệnh ngân, căn bản mang không đến nhiều ít kinh nghiệm. Dưới ánh trăng, nguyên bản duyên dáng nguyệt phách trên hồ bao phủ dày đặc hàn khí. Bên hồ bốn phía, tử vong tiễn thủ cùng hắc võ sĩ nhóm chuẩn bị mà đối đãi, phòng ngừa thủy yêu chạy trốn. Nguyệt phách bên hồ cạnh một chỗ trong rừng cây, làm Tề Lâm bưng lấy quyển sổ đen tử tô tô vẽ vẽ lấy cái gì lúc. Một đạo màu đen vòng xoáy tại Tề Lâm đỉnh đầu không trung xuất hiện. Mặc áo ngắn mini cóp từ vòng xoáy bên trong đi ra, túi đầu xem xét mắt dưới tầng mây tuần tra ưu linh, che kín u cục miệng rộng cong lên, vừa định nói chút gì, nhưng lại vội vàng dùng màng trưởng bưng kín rộng lớn miệng. Ngay sau đó cóp thân hình y mắng bên trong tăng vọt là hơn 10 mét cao, miệng rộng mở ra lúc, hai đạo nhân ảnh từ trượt xuống đỏ tươi lưỡi dài trên mặt thảm đi ra, thẳng đến cóp dưới chân lấp lóe ma văn trên tầng mây. Hai đạo nhân ảnh theo thứ tự là, con bọc hành lý thương nhân cùng hất lên hoa cỏ quần áo bà lão. Mặc dù biết ngươi có mục đích, bà lão cao tuổi thanh âm dẫn đầu vang lên, che kín tuế nguyệt dấu vết hai mắt lại tại túi đầu trông được hướng Tề Lâm. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi đưa ta đoạn đường này. Bà lão phất tay, trên tầng mây vậy mà mọc đầy hoa cỏ, tựa như là dã ngoại đạp thanh giống như, bà lão tự nhiên mà vậy an vị tại che kín hoa cỏ trên tầng mây, lại là nhẹ nhàng phất tay bên trong, hoa cỏ bên trong vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc mọc ra một gốc cao bằng người thực vật, phía trên hiện đầy đỏ rực tươi quả táo. Cùng hai biên trước Tề Lâm chỉ có khúc mắc lúc ngẫu nhiên có thể ăn vào quả táo đồng dạng, chỉ bất quá cái này quả táo trên thỉnh thoảng sẽ lóe ra thất thải ma văn. Ốc, không khách khí, không khách khí. Thương nhân đắc ý đem bọc hành lý ném đến hoa cỏ bên trong, đưa tay liền đi hái quả táo. Tê trượt. Đỏ tươi lưới dài từ thương nhân phía sau nhấc lên kinh phòng, trực tiếp đem thực vật trên quả táo toàn bộ một mạch tận gốc mang quả đều cho lôi cuốn đi. Ốc, lưu cho ta một cái. Thương nhân giận dữ lấy quay đầu nhìn về phía ngay tại nuốt góc. Mà góc thì là chật vật nuốt xuống động tác kết thúc về sau, nâng lên ngắn nhỏ chân trước, dùng màng trưởng nuốt nuốt cái cổ. Cho đến nuốt thuận về sau, góc lúc này mới hướng về phía lắc đầu không nói bà lão lấy lòng cười nói, ai nha, vẫn là bà người tốt, biết ta thích ăn cái này. Liền là ăn quá mau, không thưởng thức mùi vị. Ốc, ta đâu? Thương nhân một bức nổi giận dáng vẻ, nhảy dựng lên song quyền như điện hành hung lấy góc đầu gối. Tốt tốt. Bà lão lắc đầu nửa đường, hạt giống ta còn có, không cần như vậy vụng về biểu diễn. Tại thương nhân cùng góc đồng loạt tiến đến bà lão bên cạnh lúc, cái sau bật cười bên trong lại là thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc quả táo đến. Cảm tạ lễ vật cũng cho, nói điểm chính sự đi. Bà lão nhìn xem thần sắc động lại thương nhân, lại nhìn mắt túi đầu miệng nhỏ gặm quả táo, rõ ràng có chút chột dạ góc, có ý riêng nói, ta van các ngươi đưa ta đi ngư đầu thôn. Nhưng bây giờ lại đi tới chỗ này, bà lão túi đầu lần nữa mắt nhìn đối quyển sổ đen tử nhíu mày khổ tư Tề Lâm, cười cười nói, các ngươi vất vả chạy chuyến này đưa ta, là muốn đem ta cũng cột lên người tuổi trẻ kia trên xa. Đầu tiên là hận không thể giết sạch nhân loại lữ giả, sau là các ngươi bà lão lắc đầu thở dài, giống như có ý riêng nói, ta mệt mỏi, ta hiện tại chỉ muốn các loại hoa hoa cỏ cỏ, nhìn xem tốt đẹp sân hạ, cái này đủ. Nghe vậy thương nhân chợt cảm thấy trong tay quả táo không thơm, vội vàng nuốt xuống trong miệng sự vật, vội nói, nạ tạ xạ. Hô hấp cũng bị mất, sơn hà lại đẹp lại có gì. Nghe vậy bà lao chỉ là trở về câu, thực vật cũng sẽ hô hấp, cái này đủ. Thương nhân cùng bà lao rất nhanh rơi vào trầm mặc. Bên cạnh gặm quả táo cóc khôi phục thành ngày thường mini dáng vẻ khả ái. Nó nghe không hiểu nhiều hai người bí hiểm, cũng không muốn đi suy nghĩ hai người bí hiểm. Nó chỉ là dựa theo thương nhân ý tứ đem nạ tạ xạ đưa đến cái này đến. Về phần thương nhân có thể hay không đạt tới mục tiêu dự chủ của mình. Ta chỉ là một con cóc. Cóc lại có thể làm chút gì đâu. Cóc túi đầu gặm quả táo, nhỏ giọng lầm bầm lời nói để trầm mặc hai người đánh gãy trầm mặc. Thương nhân đắng chát cười cười, tiểu tử kia có thể được đến ngài ưu ái, là phúc phần của hắn, không chiếm được, cũng không thể cưỡng cầu. Thương nhân ngẩng đầu bên trong nhìn về phía bà lão, một mặt khẩn cầu, ngài có thể nhìn nhìn lại. Bà lão không muốn nói thêm gì nữa, phất tay bên trong lại là một gốc quả táo sinh trưởng mà ra. Bà lão chậm chạp đứng dậy, dư quang bên trong lại thấy được khoảng cách Tề Lâm 20 km bên ngoài, ngăn cách ngoại giới hư không bên trong, một con độ nha ngay tại giòm ngó Tề Lâm. Kia độ nha bên cạnh còn có một đầu khác ma trùng. Đây không phải là thuộc về tự nhiên sản phẩm ma trùng. Bà lao nhíu mày, muốn rời đi động tác dừng lại, quay người nhìn về phía thương nhân chậm rãi nói, mọi thứ đều có nhân quả, có đôi khi hỗ trợ của ngươi, đối tiểu tử kia tới nói, cũng không nhất định là chuyện tốt, không bằng tùy thời ở giữa chậm rãi phát triển, tự nhiên sinh trưởng. Thương nhân sau khi nghe cũng là sức sở, lập tức quay đầu nhìn về phía con kia sớm đã phát hiện độ nha. Là đầu kia quạ đen bên cạnh ma trùng không thích hợp. Thương nhân cẩn thận chu đáo một hồi, phát hiện một điểm chỗ không đúng. Đầu kia ma trùng trên người có sứ đồ hương vị. Mặc dù che giấu cực kỳ tốt, nhưng đến thương nhân tỉ mỉ quan sát dưới, vẫn như cũng nhìn ra chút băng nghề. Như thế che lấp, tất có dạ tâm. Bất quá thương nhân cũng không lo lắng, chỉ là cười nói, tốt tốt tốt, đang lo không kinh nghiệm đâu, cái này chẳng phải đưa tới cửa. Bà lao thở dài về sau, mới nói, đưa kinh nghiệm có đôi khi cũng là tác hồn lệ quỷ, sơ ý một chút, đầu tư của ngươi coi như đổ xuống sông xuống biển. Thương nhân lắc đầu, lần nữa nhìn về phía kia độ nha bên cạnh ma trùng nắm nghĩa khoan nói nói, ta tin tưởng tiểu tử kia vững vàng, hắn sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Ừm. Bà lao khẽ dạng, cũng không nhiều lời. Chỉ bất quá rời đi động tác lại trở thành một lần nữa ngồi trở lại. Thấy cảnh này thương nhân cực kỳ vui mừng. Ngồi xuống, liền mang ý nghĩa còn có cơ hội. Vì tiểu tử kia ngươi thật sự là thao nát tâm. Một bên ngay lấy quả táo chính hương cóc bất mãn nói lầm bầm, rất có chút giống là bị cướp đi ô hiếm sự vật cảm giác. Bà lao chỉ là liếc mắt bình dấm chua đổ nhào cóc, lập tức nhìn về phía thương nhân hiếu kỳ nói, lữ giả hắn có chút thần kinh không bình thường, cho nên bất luận làm ra bất cứ chuyện gì, ta cũng không ngoài ý liệu, ngược lại là ngươi. ngươi vì cái gì sẽ đầu tư tiểu tử kia? Đang khi nói chuyện, bà lao lấy ra một viên giống như thủy tinh hạt giống nhẹ nhàng ném hướng Nguyệt Phách Hồ bên trong, chính đau khổ trèo chống thủy yêu trên thân. Thủy yêu ma lực sắp hao hết, nó chống đỡ không được bao lâu. Nhân cách hóa trên mặt lộ ra cháy bỏng, còn có tuyệt vọng. Hồ bên trong một tên vuốt vuốt chủy thủ không biết sinh vật chính chờ đợi ma lực của nó hao hết, thủy yêu trong lòng có dự cảm bất tường. Một khi ma lực hao hết, liền là tử kỳ của nó. Nạ Tạ Xạ đại nhân, ta không thể lại vì ngài chăm sóc đứa bé kia làm thủy yêu tuyệt vọng. Nghĩ đến lúc, viên kia bị tiện tay ném một cái thủy tinh hạt giống trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của nó. Vẹn vẹn một nháy mắt, nó phát giác được tự thân ma lực trong nháy mắt tăng vọt. Lại, liên tục không ngừng ma lực đang từ viên kia thủy tinh hạt giống bên trong phát ra tiến nó các vị trí cơ thể. Là Nạ Tạ Xạ đại nhân. Nạ Tạ Xạ đại nhân đến. Chứng to mắt thủy yêu cảm thụ được vô tận ma lực xung doanh các vị trí cơ thể, nó chưa hề có bất kỳ một khắc cảm thấy mình như thế cường đại như vậy. Thủy yêu có dự cảm, hạt giống này có thể trợ giúp nó tấn thăng hoàng kim cấp độ. Mà có hạt giống hỗ trợ, thủy yêu nhếch môi, lộ ra dày đặc răng nhỏ, nguyên bản nhìn về phía Lao Thập Sầu Lo hai mắt bắt đầu trở nên bạo ngược. Trước đó là cấp độ bị nghiền ép, giờ phút này có Nạ Tạ Xạ đại nhân chỗ dựa. Nó ai cũng không sợ. Không nói trước Nạ Tạ Xạ đại nhân ban cho lực lượng cử động bản thân ý vị, chỉ bằng vào hạt giống này bên trong ẩn chứa cực lớn đến đủ để chèo chống nó tấn thăng cấp độ ma lực. Thủy yêu có lòng tin đơn đấu đánh thắng cái kia lân yêu quá mức không biết sinh vật. Mà cùng lúc đó, thủy yêu dị trạng tự nhiên cũng bị U Linh nhìn rõ. Cho dù là nghiền ép cục, U Linh vẫn không có phất lờ, tại Tề Lẫm dạy bảo dưới, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, mỗi giờ mỗi khắc đều có U Linh đối thủy yêu phát động điều tra. Chủ nhân, thủy yêu kia không thích hợp, đột nhiên ma lực tràn đầy, lại vẫn tại tiếp tục gia tăng, điều tra tin tức biểu hiện, cỗ này không biết ma lực nếu như liền kéo dài như vậy nữa lời nói, không được bao lâu, thủy yêu liền có thể tấn thăng hoàng kim cấp độ. U Linh phân tích lập tức đưa chống đỡ Tề Lẫm chỗ. Ngay tại suy nghĩ các hạng vấn đề, Tề Lẫm nghe vậy sững sờ, lập tức cau mày nói, ma lực đến nguyên có manh mối sao? Là đạo cụ vẫn là cái nào đó bảo vật? Hồi chủ nhân, trước mắt không có manh mối, kia ma lực tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ta đã phái U Linh tiến về Nguyệt Phách Hồ đáy hồ chỗ sâu thủy yêu cung điện lần nữa lục soát. Tề Lẫm ngắn gọn suy đoán sau phân phó nói, để tử vong tiến thủ chờ lệnh, nếu như chờ thủy yêu đột phá hoàng kim cấp độ sau vẫn không có phát hiện kia ma lực đến nguyên, liền trực tiếp tệ xạ đem hồ lấu. Ngay cả yêu mang hồ đều cho hắn biến thành xám. Cần tuân chủ nhân ý chí. Theo Tề Lẫm mệnh lệnh được đưa ra, Nguyệt Phách Hồ bốn phía tất cả tử vong tiễn thủ nhao nhao nâng cung dựng mũi tên, một nháy mắt, tòa này lúc đầu hàn khí bức người hồ, trong nháy mắt tại đêm khuya trở nên nóng rực vô cùng. Tề Lẫm điều tiết xuống áo choàng nhiệt độ về sau, hướng bốn phía hắc võ sĩ ra lệnh, dùng cái này đất là trung tâm, hướng bốn phía tiến hành lục soát, phương viên 30 km bên trong, phát hiện dị trạng lập tức báo cáo. Tất cả địa huyệt tác ma, tra rõ lòng đất. Hủ Lang kỵ binh, làm từng đạo mệnh lệnh cấp tốc đến lúc. Trên không trung, bị thương nhân đạt một cước cốc lập tức hiểu ý, sau đó ra vẻ cười nhạo nói, nhìn cho kia hơi khẩn trương. Ai nha? Thương nhân xoa xoa hai tay, nhìn xem giống như cười mà không phải cười, bà lão ngượng ngùng nói, để ngài chê cười, tiểu tử kia có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn, ứng kích phản ứng mà thôi. Bà lão ngược lại là không có chế giễu Tề Lẫm bất kỳ ý tưởng gì, rốt cuộc viên kia thủy tinh hạt giống, cho dù là bình thường sứ đồ, cũng không thể nào phát giác, huống chi Tề Lẫm đâu. Tương phản, Tề Lẫm hành vi ngược lại là khơi dậy bà lão mấy phần hiếu kỳ. Phản ứng rất nhanh, nhìn hắn Hủ Lang kỵ binh, cái kia hẳn là hoàng kim cấp độ triệu hoán vật. Thực lực như thế, hẳn là thế giới đệ nhất nhân, nhưng như cũng cẩn thận như vậy cẩn thận, khắc nghiệt bản thân. Ngược lại là ít có bà lão hồi tưởng có quan hệ Tề Lẫm một ít chuyện về sau, lập tức nhìn xem thương nhân từng tầng thở dài, ta tại trong lòng ngươi liền là không chịu được như thế sao? Ngươi cũng không cần thiết như thế thay hắn giải vây. Mắt thấy thương nhân còn muốn nói cái gì, bà lão nói thẳng, tốt, nói về đề tài mới vừa rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề. Ngươi vì cái gì sẽ đầu tư tiểu tử kia? Thấu chương xong. Chương 228, nguy cơ. Thủy yêu. Một loại phương diện nào đó tương đối đặc thú ma chủng. Loại này con mắt như sáng chói giống như bảo thạch ma chủng, bình thường sinh hoạt tại đáy hồ cung điện bên trong. Cung điện từ thủy yêu dùng bảo thạch cùng các loại hoang dại khoáng vật xây dựng. Thủy sinh nước dáng dấp bọn chúng muốn so tuyệt đại số sinh vật lại càng dễ nhìn rõ tiềm ẩn dưới đáy nước chỗ sâu bảo vật. Thủy yêu trên người lân phiến là một loại chân quý ma pháp vật liệu, bị rộng khắp dùng cho chế tác ma lực đạo cụ cùng chú ngữ quần trụ. Những này lân phiến ẩn chứa ánh trăng tinh khiết năng lượng, có thể tăng cường ma pháp hiệu lực. Tỷ như nói, sử dụng thủy yêu lân phiến chế tác hộ thân phù có thể đề cao người nắm giữ linh cảm cùng trực giác, trợ giúp mọi người tốt hơn địa động xem xét cùng lý giải thế giới biến hóa. Lại tỷ như nói, một chút đặc thù thực vật bồi dưỡng thời khắc, cũng cần dùng đến loại này ma pháp vật liệu. Ngoài ra, thủy yêu lân phiến còn có trị liệu hiệu quả. Trải qua đặc thù luyện chế cùng điều hòa, lân phiến có thể chế thành chữa trị tề, có thể gia tốc vết thương khép lại, cũng khôi phục thể lực cùng tinh lực. Rất nhiều luyện kim sư dược tề sư các loại đều đem thủy yêu lân phiến làm trọng yếu phối phương một trong, dùng cho trị liệu các loại tật bệnh cùng khôi phục nguyên khí. Bất quá thú vị là, thủy yêu đối nước hồ bên trong đóa hoa cùng cây rong tràn đầy yêu quý, bọn chúng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian tới sửa cắt cùng trang trí mình ở lại thủy vực. Bởi vì cái này ham muốn nhỏ, bởi vậy phàm là có thủy yêu sinh hoạt hoàn cảnh, hắn phụ cận sinh thái hệ thống vẫn tương đối không sai. Cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều địa vực đối với bắt giữ thủy yêu hoặc tổn thương bọn chúng là bị tuyệt đối nghiêm cấm, bởi vì bọn chúng là bản xứ sinh thái hệ thống bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Thương nhân nhìn xem thủy yêu, có quan hệ tin tức tự động từ trong đầu tung ra. Dư quang bên trong tràn đầy nguyện phách hồ bốn phía vong linh, gác giáo mà đối đại dáng vẻ. Những cái kia tử vong tiễn thủ trước nhiệt chi tiễn đã thành hình, chỉ chờ Tề Lẫm ra lệnh một tiếng, liền sẽ đun nấu mất cả tháng phách hồ. Thương nhân quay đầu lại, nhìn xem bà lão cười khổ lắc đầu nói đến, có đôi khi ta cũng cảm thấy tiểu tử này cực kỳ không thích hợp. Rõ ràng cốt linh bất quá 18, nên là cái đối thế giới nhận biết không đủ xúc động người trẻ tuổi. thế nhưng là làm việc bên trong, nhưng lại lộ ra sớm đã biết rõ nên như thế nào ở cái thế giới này bảo toàn dáng vẻ. Chỗ không đúng cũng ở chỗ điểm ấy. Thương nhân nhìn xem như có điều suy nghĩ bà lao tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, ngươi nói hắn tâm ngoan thủ lật đi, có tòa thành thị đều dùng thủ đoạn thiết huyết quét sạch rơi tất cả phản kháng nhân loại, duy ta độc tôn. Ngươi nói hắn không quả quyết đi, hắn lại rất có lấy hay bỏ, làm việc lôi lệ phong hành, chỉ cần định ra chủ ý, cho dù trước đó không phải như kia chủ ý, cũng sẽ lập tức hành động, lại không chút nào dây dưa dài dòng. Trên người hắn có phù hợp cái tuổi này thanh tịnh ngu xuẩn, nhưng là cũng có không phù hợp tuổi tác, giống như là sớm đã có. Thương nhân dừng một chút, chậm rãi nói, chỉ có trải qua cái này thế đạo tàn khốc, mới có tình ngộ. Hắn không phải tiêu hùng, nhưng cũng không phải phá hôi. Ta đi qua rất nhiều thành thị, gặp qua rất nhiều người, phần lớn người đều là thịnh thế chi châu ngựa, loạn thế chi phá hôi, tùy thời đều có vứt bỏ mạng nhỏ ngu xuẩn lựa chọn. Càng nhiều người còn sống, vô luận là tòa kia bị thủ đoạn thiết huyết thống nhất thành thị, à, ta nhớ được cái kia người gọi Trung Vang, là tiến sĩ đầu tư đối tượng. Ha 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 ha. Thương nhân đưa tay nu tình giống như là vớt ve tình nhân như thế vớt thuận đỉnh đầu của mình còn sót lại không nhiều thưa thớt lông tóc, cười nói, càng nhiều người còn sống, bộ phận này bên trong tuyệt đại đa số đều bị thiên hạ này rất nhiều giống như là một cái khuôn đúc ra thành thị như kia, bị an bình ép kỳ lực, thời gian chiến tranh dùng hắn chết. Rốt cuộc không có như thế người lãnh đạo thành thị, sớm đã chết cả rồi. Bà lao thở dài nói, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng như thế, lại không thể làm gì. Thương nhân chỉ là cười cười, nói, bất luận cái gì giá phải trả một mức bất luận, hết thảy hung ác nhưng cầu có công, bản này liền là thế giới này bên trong rất nhiều nhân loại thành thị trạng thái bình thường. Cái kia tòa thành ta đi qua. Bà lao cúi đầu nhìn về phía đã đứng dậy cưỡi xe mô tô bay bắt đầu chuyển di cho hắn Tề Lẫm. Hắn tòa thành này có thể còn sống sót cũng là bởi vì có hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn mùi trên người, ta có lẽ sẽ gặp hắn. Bà lao cười hồi ức nói, ta nhớ được có lần đi trong thành tìm kiếm nào đó dạng ma thực, còn bị một cái thiên tuyển giả cho lừa bịp. Nói cái gì bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có mấy tuổi trẻ nhỏ gào khóc đòi ăn. Như vậy, ngươi sợ là nghe được lỗ tai đều lên kén. Thương nhân nhìn xem bà lao đã nhấc lên hứng thú, vội vàng hợp thời vai phụ nói, ha ha. Bà lao bật cười nói, người không phải có cây ai có thể vô tình đâu. Sau đó thì sao? Thương nhân nháy mắt mấy cái, song trưởng có chút xoa động, cực kỳ giống hiếu kỳ tục trương người xem. Sau đó ta cho người kia một viên chạy trốn dây leo hạt giống. Bà lao ánh mắt nhìn về phía phương xa Tề Lẫm rời đi phương hướng, kia màu hồng mổ tở đã chạy mất dạng. Về sau, ta lại đi ngang qua tòa thành kia lúc, từ người tuổi trẻ kia bên cạnh vòng linh trên thân, người thấy gốc kia chạy trốn dây leo trước khi chết trước kêu rên. Mặc dù chỉ là một viên cấp thấp nhất hạt giống, nhưng là hắn thế mà có thể chém giết, cũng là vượt quá dự liệu của ta. Tiểu tử kia thực chất bên trong còn tính là cái người lương thiện, hẳn là sẽ không làm ra vô cớ đánh giết người bên ngoài cử động. Thương nhân thận trọng thay Tề Lẫm giải vây nói. Bà lao lắc đầu, không trọng yếu. Hắn là ai, tại ta tới nói đều không trọng yếu. Người kia vì sao bị giết, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là. Bà lao nhìn xem thương nhân, cười nói, ngươi vì cái gì sẽ đầu tư tiểu tử kia? Đây đã là ta lần thứ ba hỏi ngươi, đừng lại làm nền. Thủy yêu lập tức tấn thăng hoàng kim cấp độ, ngươi lại làm nền xuống dưới, người tuổi trẻ kia liền đến thu hoạch thời tiết. Tề Lẫm là cố ý chờ thủy yêu tấn thăng hoàng kim cấp độ, bởi vì cùng nhau đi tới. Hoàng kim cấp độ ma trùng quá ít, thật vất vả gặp được cái, Tề Lẫm không muốn bỏ qua. Đương nhiên ra ngoài cẩn thận cân nhắc, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tề Lẫm phái ra vong linh về sau, nhướng mày cưỡi lên mộ tờ liền tiến về cái tiếp theo thiết điểm. Làm một tên triệu hoàng sư, tự mình vật lộn cũng không phải thói quen tốt. Tề Lẫm hạ quyết tâm, cho dù tương lai lấy được đại bạch thuộc đại bảo bối, có được cực cao thể chất, cũng sẽ không dễ dàng vật lộn. Hắn thấy, có được một chương không muốn người biết át chủ bài, mới là sống đến sau cùng bảo hộ. Đối mặt bà lão liên tục hỏi thăm, thương nhân trầm mặc một lúc lâu sau, nói, làm một người cường đại đến thế giới đều chấn động theo thời điểm. Duy nhất có thể ước thúc hắn chỉ có tự thân nội tâm đạo đức cùng nguyên tắc. Bà lao sau khi nghe xong, đầu tiên là suy tư một hồi, sau đó gật đầu nói, ngươi như thế tin tưởng người tuổi trẻ kia tương lai cũng sẽ như bây giờ như này. Đây không phải cái câu nghi vấn, đó là cái khẳng định câu. Bà lao trong giọng nói không có chút nào hỏi thăm ý tứ, nhìn như hỏi thăm, kỳ thực kinh ngạc thương nhân được ăn cả ngã về không. Không đợi thương nhân đáp lời, bà lao cau mày nói, nhìn đến ngươi cực kỳ thưởng thức người trẻ tuổi kia. Bà lao hít miệng thở dài, lập tức chậm rãi đứng dậy, quay đầu bên trong chuẩn bị rời đi, ta lát nữa sẽ đi gặp người tuổi trẻ kia một mặt. Thương nhân một mặt cực kỳ vui mừng, vội vàng chắp tay nói, ta liền thay tiểu tử kia tạ ơn ngài. Bà lao khoát khoát tay, vừa vặn ta có làm việc nhỏ cần xử lý, nhưng nhất thời có chút khó khăn nên xử lý như thế nào, có lẽ tiểu tử kia có thể giúp đỡ ta. Ồ, thương nhân rõ ràng hơi kinh ngạc, hắn nghĩ không ra là chuyện gì có thể để cho trưởng khống khôi phục vạn vật nạ tạ xạ khó xử, lại là Tề Lẫm có thể xử lý. Một chút chuyện nhỏ thôi. Bà lao đắng chát cười cười. Vậy cứ như thế nói, đợi lát nữa ta liền đi gặp tiểu tử kia một mặt. Bà lao hướng về phía còn muốn nói chút gì thương nhân nói thẳng. Vất vả ngài. Thương nhân chắp tay bên trong, nhìn xem bà lao biến mất tại đám mây phía trên, lâm vào ngẩn người bên trong. Hoa, ngu xuẩn. Có đột nhiên nhảy lên, mang trưởng đánh thương nhân đầu gối, gào lên, kia ngu xuẩn ngươi mặc kệ a. A hả? Thương nhân lấy lại tinh thần, lắc đầu mới nhớ tới cóc nói là cái gì. Quay đầu trông được hướng đầu kia độ nha chỗ. Thương nhân cười cười, sứ đồ lại không thể trực tiếp đối thiên tuyển giả ra tay, chỉ cần sứ đồ không tự mình hạ trạng, vậy cũng không cần quản. Thôi đi, ngươi ngược lại là đối tiểu tử kia có lòng tin. Cóc cười nhạo nói, quay đầu liền hướng bà lão lưu lại cây táo đánh tới. Thương nhân thật cũng không trước đó cùng cóc tranh đoạt quả táo bộ dáng, chỉ là nhìn phía xa độ nha khinh thường cười nói, so với một ít ngu xuẩn lén lén lút lút, kinh nghiệm vấn đề mới là ta thay tiểu tử kia nhức đầu vấn đề. Ta nhìn ngươi chính là kiếm lấy cải trắng tiền, thao lấy bán phân tâm. Cóc lần nữa cười nạo. Thương nhân lại phảng phất chưa từng nghe tới, chỉ là lẩm bẩm nói, hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, ma triều chưa chính thức bắt đầu, hắn liền đã hoàng kim cấp độ. Cái này viễn siêu chúng ta gặp qua tất cả mọi người mong muốn, hắn thời khắc này thực lực đã là thế giới đỉnh phong, nhưng vấn đề là, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đưa mắt nhìn lại, không tiếp tục có thể vì hắn thuận lợi cung cấp lượng lớn kinh nghiệm ma chủng. Trưởng thành quá nhanh, ma chủng theo không kịp, vậy thì chờ chứ sao? Có không có vấn đề nói, chờ ma chủng lớn lên không phải rồi. Đợi không được. Thương nhân lắc đầu, cái kia bình xuất hiện quá sớm, hết thảy đều đang tăng nhanh biến hóa, tiểu tử kia đợi không được. Nơi nào đó u ám rừng rậm bên trong, Độ Nha trẻ rộn chính hèn mọn nằm sấp dưới đất, cho dù Âu Yếm Vũ Đồng lấy dính cho bụi cũng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn tư thái. Bởi vì, hắn đứng trước mặt bóng người màu đen, là một vị sứ đồ. Từ khi Tề Lẫm giải quyết hết bản lộ, nhưng trẻ rộn không có từ Tề Lẫm trong tay đoạt lấy lãnh chúa mảnh vỡ sau. Trẻ rộn cả ngày sầu não gắt ức, cha không nhớ cơm không nghĩ. Cho đến trẻ rộn gặp một vị sứ đồ, một vị cùng Tề Lẫm đồng dạng, quân tại màu đen áo choàng bên trong sứ đồ. Nếu như Tề Lẫm tại nơi này, nhất định có thể một chút nhận ra, vị này sứ đồ màu đen áo choàng, cùng trên người mình áo choàng kiểu dáng giống nhau như lúc, đều là màu lam phẩm chất lang thang pháp sư áo choàng. Liền ngay cả áo choàng trên thỉnh thoảng lấp lóe thanh lương thuật, chống lạnh thuật ma lực đường vân, đều giống nhau như lúc, góc độ vị trí không sai chút nào. Vị này sứ đồ tìm tới Trẻ Dồn về sau, biểu thị muốn cùng Trẻ Dồn làm một cái giao dịch. Trẻ Dồn thay vị này sứ đồ giải quyết hết Tề Lẫm, mà thù lao thì là Trẻ Dồn thu hoạch được lãnh chúa mảnh vỡ, đồng thời thu hoạch được sứ đồ ban thưởng. Một vị sứ đồ ban thưởng a. Tùy tiện ngón tay trong khe lộ ra một điểm lông nhọn đến, đều là đầy đủ Trẻ Dồn đi được càng xa tư bản bảo hộ. Cái này làm sao không để Trẻ Dồn tâm động đâu? Về phần sứ đồ trong miệng nói tới vong linh chủ nhân chết sống, quan Trẻ Dồn thí sự, Trẻ Dồn đương nhiên sẽ không quan tâm cái này phá hủy mình lãnh chúa mộng đẹp vong linh chủ nhân chết sống. Chỉ bất quá Trẻ Dồn rốt cuộc không phải những cái kia không đầu góc ma trùng. Một ngụm nhận lời hạ sau khi, đầu này binh cấp độ nhà có ba cái nghi ngờ thật lớn. Một, sứ đồ các đại nhân tùy tiện cái nào đều là có được không thể địch nổi vĩ lực đại nhân vật, tùy tiện động động ngón tay, không phải nghĩ giết ai thì giết. Vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện tìm mình đâu? Hai, sứ đồ đại nhân không có khả năng không biết mình cái này thân thể nhỏ bé, cường hạng ở chỗ làm bệnh, lại không ở chỗ chiến đấu, vì sao muốn tìm mình đâu? Ba, mình nên như thế nào giết chết vong linh phía sau chủ nhân? Nương tựa theo công phu chạy trối chết. Bất quá Trẻ Dồn một ngụm nhận lời hạ việc này thời điểm, cũng không dám lên tiếng hỏi thăm sứ đồ đại nhân. Tại Trẻ Dồn nhìn đến, sứ đồ đại nhân có thể tìm hắn làm việc, kia là tám đời đã tu luyện phúc phận, sao dám hỏi lung tung này kia. Sứ đồ đại nhân nói thế nào, nó liền làm như thế đó. Cái này đủ. Chỉ cần làm tốt, sứ đồ đại nhân loại này nổi tiếng đại nhân vật, tùy tiện cho điểm ban thưởng, đều chính là một bước lên trời đại phú quý. Chỉ bất quá, Trẻ Dồn còn có một điểm nghi ngờ thật lớn. Vì cái gì sứ đồ đại nhân nói đến mang mình thấy rõ ràng vong linh phía sau chủ nhân hình dạng thế nào? Nhưng đột nhiên, sứ đồ đại nhân liền biến thành một đầu ma trùng đâu. Sau đó lại tại cái kia vong linh chủ nhân đột nhiên rời đi sau đó không lâu, lại lần nữa biến trở về hất lên màu đen áo choàng dáng vẻ. Thật sự là kỳ quái. Cái kia cưới mồ tờ rời sang người, thấy rõ ràng chưa? Bị quân tại màu đen áo choàng bên trong bóng người kiên kỵ liếc nhìn ở xa phía trên, nơi nào thương nhân cùng bà lao đã rời đi, hắn không cần tại duy trì tầng kia không biết có thể hay không bị nhìn thấu nguy trang. Một cái là trưởng khống mậu dịch thương nhân, một cái là trưởng khống khôi phục phi nhiêu. Chỉ là phổ thông sứ đồ hắn, có lẽ đã sớm bị khám phá a. Bất quá hắn không cần lo lắng, bởi vì các sứ đồ cũng có quy tắc của mình tồn tại. Hồi đại nhân, Trẻ Dồn khuôn mặt áp sát vào mặt đất, cùng nhìn nói, kia cưỡi kỵ binh rời đi coi như tiểu tử hóa thành cho ta cũng nhớ được. Sứ đồ xoay người lại, một đôi trong mắt màu lam quan sát tỉ mỉ lấy đầu này Độ Nha. Nếu là có điểm tuyển, hắn sẽ không lựa chọn cái này không có chút nào năng lực chiến đấu Độ Nha. Chỉ bất quá, bởi vì phiến khu vực này tất cả binh cấp ma chủng đều bị Tề Lâm cho làm thịt. Lại thêm, còn lại thanh đồng ma chủng cũng tràn ngập nguy hiểm, lập tức liền trở thành bảo hộ động vật. Độ Nha Trẻ Dồn cũng đã thành hắn săn giết Tề Lâm duy nhất ưu tuyển. Bất quá cái này Độ Nha vẫn còn có chút ưu điểm, liền là đầu óc coi như có chút linh quang, còn có thể nghe hiểu lời nói của hắn, hiểu được chim vì ăn mà vong, có thể vì hắn bán mạng. Còn có một cái bản nguyên chi vật tồn tại, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Sứ đồ nội tâm có chút im lặng, đáng chết vong linh pháp sư, tao bắt cá đạo lý cũng không hiểu sao. Bất quá rất nhanh hắn liền chỉnh lý tốt tâm tình, hắn nhìn xem Độ Nha nói, đứng lên đi. Tiểu quạ không dám. Độ Nha Trẻ Dồn sợ hãi nói, bắt đầu dẫn ngươi đi tìm giúp đỡ. Sứ đồ có chút nén giận. Hắn trước đó từng nếm thử sử dụng chú thuật, kết quả vô hiệu. Thậm chí, hắn còn vụng trộm đi qua Tề Lẫm từng đợi qua địa phương, thu được một điểm Tề Lẫm tự nhiên chóc ra làn da tổ chức, dùng cái này sử dụng càng thêm có tính nhắm vào chú thuật. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, vẫn không có hiệu quả. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Tề Lẫm trên thân còn có ẩn tàng tồn tại? Kia nhìn không thấu bảng, chẳng lẽ không phải thương nhân tặng cùng loại nào đó che lớp đạo cụ, mà là thế giới duy nhất ẩn tàng giá trị? Sứ đồ nghĩ lại hồi lâu, xem chừng cũng liền hẳn là cái này ẩn tàng giá trị. Cao cấp che lớp đạo cụ thương nhân không cách nào tặng cùng. Trẻ Dồn cảm nhận được sứ đồ phẫn nộ, không dám nói lời nào, không đúng đứng dậy vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn. Mặc dù không rõ ràng sứ đồ đại nhân vì sao muốn giết chết vong linh chủ nhân, thậm chí Trẻ Dồn mơ hồ phát giác được sứ đồ đại nhân tựa hồ đối với giết chết Tề Lẫm có rất lớn khát vọng. Thật giống như giết chết Tề Lẫm, sứ đồ đại nhân liền có thể có được sứ đồ bên trong rất nhiều chỗ tốt đồng dạng. Vì sao lại có loại cảm giác này? Bởi vì từ khi sứ đồ đại nhân tìm tới nó về sau, liền bắt đầu ngày đêm không ngủ giám sát Tề Lẫm nhất cử nhất động. Tại Trẻ Dồn nhìn đến, ngoại trừ có chỗ tốt to lớn bên ngoài, còn có thể sẽ là cái gì dẫn đến sứ đồ sẽ như thế làm việc đâu. Thấu chương xong.